Và cuộc sống chúng ta muốn thương người khác, muốn hiểu người khác thì chúng ta phải nhìn hơn là thấy. Bởi vì thấy là hời hợt, bằng cái vọng tình nhận thức của mình có thể mình đỉnh điểm người ta mà mình chưa hề hiểu người ta. Và thưa đại chúng, thí dụ quý vị muốn tưởng nhớ về ai đó, quý vị làm gì? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng. Phải không? Phải nhắm mắt lại. Mình nhắm mắt mình mới ra được cái đó, mình mới nói lên cái sự tưởng niệm đó. Cho nên khi mà mình muốn tưởng nhớ đến ai là mình nhắm mắt lại. Thì cũng như thế, mình muốn thẩm thấu cái gì thì phải làm gì? Mình phải nhìn lại. Mình phải nhìn lại mình mới có thể thẩm thấu được sự việc. Còn hời hợt mà thấy thì không thể nào nói được hết. Cho nên bài tán Phật: bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thanh tứ đại hải. Cái cặp mắt của Phật nhìn thôi, phải không? Và long lanh như nước của bốn biển vậy. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Cái bạch hào là cái lông trắng giữa chặn mày nè, cái dây giữa của Phật đó. Mà trong kinh diễn tả là cái sợi lông trắng đó khi mà phóng ra nó xoắn vậy nè, mà thâu lại là nó thâu vô bên trong. Và khi mà mình có một cái nhìn nó không còn lệch lạc, là cái nhìn của trung đạo. Cho nên Phật có cái điểm ngay giữa là biểu tượng cho trung đạo. Mình thấy cái gì mình phải thấy dung hòa. Chẳng hạn như mình nghe ai nói cái gì, mình phải nghe cả hai bên. Thường thường mình nghe bên là mình dễ phán xét người khác. Mà khi phán xét người khác chỉ một bên thôi thì thường hay bị phán xét sao? Sai lầm. Cho nên nếu mà cái bạch hào này mà phóng ra bằng cả niệm, cả định, cả lực, thì nó có khả năng uyển chuyển cả ngũ tu di, tức là năm cái núi tu di. Mà núi tu di là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho những cái kiên cố, những cái vững chắc. Cho nên đó, bây giờ mình phải thấy rằng trong con người chúng ta kết hợp bằng gì? Ngũ uẩn, có phải không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà tất cả năm cái này nó tồn tại không phải một thứ, phải năm cái nó làm chung, năm cái nó hợp lại. Mà khi mình có được cái nhìn trung đạo thì mình thấy rằng cái này còn là cái kia còn. Ví dụ như mình còn thân này thì mình còn thở, còn hơi ấm, còn sự suy nghĩ. Cho nên sắc thọ tưởng, sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ. Thì năm cái sắc thọ tưởng hành thức này nó dung hợp lại để nó tạo nên một con người. Mà nếu mình dính mắc một cái nào thì nó trở thành ra cái nó khổ mình hết. Ví dụ bây giờ cái con người mình đó, dính ở cái sắc, những cái sắc thân, sắc tướng, hay là mình dính mắc ở cái vọng tưởng của mình, cái nào cũng khổ hết. Người ta không phải vậy, mà mình tưởng là như vậy, rồi mình xác định là như vậy, mà hoàn toàn không có cái gì chứng minh. Cho nên chỉ khi nào mình phóng được cái hào quang này mới uyển chuyển được ngũ tu di, làm rung động cả năm cái yếu tố mà chúng ta dính mắc. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám một trừng thanh tứ đại hải. Quang trung hóa Phật vô số ức. Ở trong hào quang đó có vô số ức các vị hóa Phật. Đó là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho mỗi việc làm trong sáng của chúng ta thì chúng ta sẽ phóng ra được vô số ánh sáng hào quang. Phóng vào ví dụ vậy nè, một cái điều mình nói ra như một ánh sáng mình phóng ra vậy đó. Mà mình biết rằng ánh sáng này mình nói ra mà không có lợi lạc đó, thì ảnh hưởng vô số người. Khổ vui là tùy theo mình. Thành thử ra nếu mình là một cái người có cái tầm vóc ảnh hưởng thì lời nói của mình phải cẩn thận, tại vì có thể làm cho người khác khổ đau bởi cái lời nói của mình. Cho nên trong hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Tát. Trong trong mỗi cái có Bồ Tát, phải không? Trong hào quang có vô số Bồ Tát hiện ở trong đó. Là bởi vì sao? Bởi vì cái nào cũng là phóng quang hết. Chữ hào quang là gì? Hào á là vi tế, là từng sợi từng sợi. Quang là ánh sáng. Ánh sáng mà nó phóng ra từng sợi gọi là hào quang. Cho nên người nào mà ta vẽ hào quang của Phật hay ta làm những cái hào quang của Phật mà ta hiểu đó, là ta làm hào quang Phật phóng tự đỉnh đầu này nè, nhẹ từng sợi ra, từng sợi ra, từng sợi ra. Còn nếu mà ta làm hào quang chớp, cái đó là những cái ánh sáng điện chứ không phải hào quang. Quý vị thấy người nào mà ta nói năng từ tốn nghe cũng dễ nghe hơn. Còn người mà lộp chộp thì nó nghe không được, phải không? Cái gì cũng vậy thôi. Nấu ăn nấu từ 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 thì đâu vô đó. Còn mình lăn xăng thì rơi rớt tùm lum, đổ tháo tùm lum, nấu một trước quên sao. Cho nên người mà có chậm rãi lúc nào nó cũng hay hơn là mình hấp tấp, là không có cái sự bình tĩnh. Trên hào quang là vậy đó. Hào quang phóng ra bạch hào uyển chuyển ngũ tu di cám một trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ước, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên. Thì mỗi hào quang đó đều tỏ ra ánh sáng như vậy. Thì Pháp Hòa quay lại là tất cả những cái bài như vậy thì không phải là bài kinh, mà là bài tán thán Phật, bài ca ngợi Phật. Ví dụ như quý vị ca ngợi Phật là đấng pháp vương vô thượng vậy đó, ba cõi chẳng ai bằng vậy đó. Thật sự mình đó là mình tụng kinh, tức là cái phần chính là mình tụng lời Phật dạy. Nhưng mà trước khi vô phần kinh là chúng ta tụng những cái bài tán thán ca ngợi, để nó thành ra một nghi lễ trang trọng. Cũng giống như lễ Vu Lan, cái chính là chúng ta nói lên công ơn cha mẹ. Nhưng mà trước khi đi vào cái nội dung công ơn cha mẹ thì chúng ta làm thủ tục trước, chào cờ, chào cờ Mỹ, chào cờ này cờ kia, rồi nào là một phút tưởng niệm, rồi nào là diễn văn khai mạc, nào là giới thiệu thành phần tham dự, vân vân, rồi lát mới vô y chinh. Thì ở đây cũng vậy. Rồi sau đó rồi kết thúc. Thì cái bài hồi hướng, chữ hồi là quay lại, chữ hướng là hướng về. Trước khi mình hướng về ai, mình phải quay lại mình. Thậm chí muốn trách ai cũng phải hồi hướng nha. Nghĩa là muốn trách người ta phải xoay lại mình trước, coi coi mình sắp sửa trách người ta đúng hay sai. Nếu mình hồi lại mình thấy là có mình mà có người mà cũng có ta, nghĩa là trước khi mình trách họ, sự việc này có lỗi mình trong đó đó, cái tự nhiên rút lại liền. Thôi hồi tự hướng tha, hướng về sắp sửa mắng người đó, sắp sửa la người đó, tự mình quay lại mình coi mình có phần nào sai trong đó không. Cho nên làm thiện cũng phải hồi hướng, mà làm xấu cũng phải hồi hướng. Vì hồi hướng là một ý niệm đẹp trong cuộc sống của chúng ta. Hồi hướng là một cái việc làm tốt cần làm, nghĩa là quay trở lại mình trước khi hướng về người, gọi là hồi hướng. Cho tụng cái bài tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Tụng kinh có công đức rất thù thắng. Thù thắng là gì? Là vượt hơn, là trội hơn. Sao kỳ vậy? Tụng kinh mà vượt hơn tất cả công đức. Bởi vì chúng ta phải tụng bằng cả thâm tâm của mình, chứ không phải tụng nãy giờ rồi mình ngó mình nhìn bài kinh nào mà thuộc cái mình ngó, nó chờ bữa nay treo bài mới ha, không biết ai cúng mà. Ví dụ vậy đó. Tức là thường thường mình có thói quen mà cái gì mình nhớ mình thuộc rồi, cái là bắt đầu tâm mình nó phóng đó, rồi mình nhìn tới mình nói trời Phật chùa này giàu, mấy tượng kia đeo sâu chuỗi bự quá, không có Phật nào có chuỗi bự rồi đó. Tức là mình bị cái ảnh hưởng. Cho nên á, phúng kinh công đức thù thắng hạnh. Thù thắng là nó vượt hơn, là bởi vì chúng ta tụng bằng cái thâm tâm của mình, tụng hết lòng của mình. Rồi gì nữa? Vô biên thắng phước. Vô biên này là gì? Là cái phước này nó không có ngần mé. Cái phước không có ngần mé gọi là vô biên. cái phước nào mà nó, ví dụ đây nè, đây là biên nè, là ngay hãy mà rớt ra khỏi cái này là rớt, phải không? Cho nên là hãy có biên là có biên giới, phải không? Hãy có cái biên giới, ví dụ như hai nước ráp danh ranh với nhau, đây là biên giới của nước này, đây là biên giới của nước này. Mà vô biên nghĩa là không có biên giới. Mà phước không có biên giới là phước làm sao? Không có tính toán. Cho nên nó không phải tụng kinh mới công đức thù thắng, làm việc gì cũng công đức thù thắng hết. Mà quan trọng là tâm mình không có biên giới thì phước nó mới không biên giới. Chứ tâm mình, thí dụ Pháp Hòa nói hôm qua tôi giúp cho cái người đó 100 đồng đi chợ, thì nói nếu mà nói 100 đồng á thì người ta nó sẽ có biên giới liền, có 100 thôi. Thì người khác sẽ nói trời ơi, chị giúp có 100 chứ tháng rồi tôi giúp tới 200 rồi. Thật ra cái mà mình là cái gì mà nó có cái số là nó có cái biên giới. Mà bởi vì mình tính, mà cái gì mình tính là nó có biên giới, mà mình không tính thì vô biên, phải không? Cho nên á, vô lượng vô biên. Vô lượng là gì? Không có thể đếm được, không thể lường được, nó mới vô biên. Cho nên cái phước tụng kinh vô biên, thật sự ai đo được phước nhiêu ít. Thấy ngồi tụng kinh tiếng đó thì tôi biết, tôi đo được tiếng hồ thôi. Còn tâm thành bao nhiêu thì tôi đo không được, tự người đọc biết. Cái nhiều khi mình ngồi tụng kinh chứ thật sự ra mình chú tâm chừng 5 phút rồi, 10 phút rồi, còn nhiêu là mình lo ra chuyện này chuyện kia vậy. Thậm chí mà công việc xung quanh nó tới mình còn la hét nữa. Ví dụ như đang ngồi tụng kinh mà ta bấm chuông, ai mở cửa, nó có đứa nào rảnh thì mở cửa đi con, xây qua tụng tiếp. Vô biên thắng phước gia hội hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Phổ nguyện là gì? Con nguyện, cái nguyện của con bây giờ nó rộng lắm, gọi là phổ nguyện. Pháp giới của chúng sanh này là tất cả những cảnh giới của chúng sanh. Không, và ví dụ như ở đây cũng là một cảnh giới. Rồi bây giờ ví dụ giờ ngoài sân có con chó, con mèo gì, nó cũng có cảnh giới của nó. Con gà, vịt, nó cũng có cảnh giới của nó. Cho nên con gì, vật gì, nó cũng có cảnh giới của nó. Bây giờ Pháp Hoàng ngồi đây, nó cũng có cảnh giới của này. Cái này chung cúng nè, chung cúng Phật nè. Hồi nãy có bình bông nữa, giờ thêm cái lư hương là nguyên bàn thờ nè. Cho pháp giới á, nó rộng lắm. Pháp giới nó rộng lắm. Ví dụ như chúng ta ngồi đâu mà chúng ta cũng nhập được vào trong cái pháp giới đó. Cái chữ Pháp Hòa muốn nói là quang Phật sát, tóc vãng vô lượng quang Phật sát. Tóc vãng là đi đâu? Sớm, chữ tóc là sớm là mau. Về, vãng là đi về, đi tới đó đó. Cho nên vãng sanh, vãng là mình đi tới, sanh là một sự sống, mình đi qua một cái sự sống khác là vãng sanh. Vậy thì không phải mình chết mình mới vãng sanh đâu nha. Ngay trong cuộc sống hàng ngày này của mình đang giận ai mà bây giờ hết giận rồi là vãng sanh rồi đó. Hồi nãy tôi sống trong cảnh giới của khổ đau, hờn giận, bây giờ tôi đã vãng sanh qua cảnh giới của an lạc. Vô lượng quang Phật sát gì? Chữ sát nghĩa là gì? Chữ sát nghĩa là nơi chốn, là cái cõi. Vô lượng quang Phật sát là cho mọi người chúng sanh sớm về cái cõi của Phật vô lượng quang. Mà Phật vô lượng quang là Phật gì? Phật Di Đà. Bởi vì Phật Di Đà có ba tên: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình á, Phật tử gặp nhau là A-di-đà Phật. Còn các đạo sĩ mà gặp nhau là vô lượng thọ Phật. Tao niệm Nam Mô Di Phật, tao niệm vô lượng thọ Phật. Nhưng vô lượng thọ Phật là ai? Là Phật Di Đà đó. Bởi vì cái tuổi thọ của Ngài vô lượng, cho nên sớm về cõi của Phật vô lượng quang, gọi là qua vô lượng quang Phật sát. Chữ sát là nơi chỗ. Ví dụ như quý vị nào đi ngang một số ngôi chùa cổ đó nha, ở trước cửa chùa người ta để hai chữ cổ sát. cổ xác nó chà chùa này đi gần xác cổ. Chữ cổ là cũ là lâu, xác là chùa chiền là nơi chốn. Chùa cổ kêu là cổ xác. Mình nói tiếng Việt là chùa cổ, còn nói tiếng Hán là cổ xác. Cho nên đó là cái điều mong mỏi cuối cùng của chúng ta, là ai cũng mong mình được về cái cõi của vô lượng quang. Nhưng mà cõi vô lượng quang ở đâu? Ở đâu? Ở Tây Phương hả? Xa quá. Phật ở trên kia xa quá, không thể độ được tới nàng. Đâu? Vậy thì mình muốn về cái cõi vô lượng quang đó, khi tâm mình còn mê là mình tối tâm, mình không về cái cõi vô lượng quang đó được. Khi tâm mình tỉnh thì mình mới về được cái cõi vô lượng quang. Quý vị thấy rõ trong cuộc sống mà hễ chúng ta hiểu lầm là chúng ta giận, mà chúng ta đã hiểu thì hết giận. Vậy thì giận và không giận nằm đâu? Ngay trong tâm niệm đó thôi. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc, phiền não tức bồ đề, phải không? Địa ngục tức thiên đường, ta bà tức tịnh độ, khổ đau tức niết bàn. Vậy thì tất cả các chữ tức đó là gì? Là nó đó. Nó đó chứ không ai đâu. Nhưng mà tại vì nó sáng rồi. Ví dụ như mình gặp một cái anh đó, năm trước mình gặp, năm sau mình gặp, nẫu hả nẫu. Bây giờ mình thấy mặt nó sáng quá. Nó trợ từ ngày vô chùa mặt nó sáng ra. Cũng đó người đó thôi, đâu có đi tẩy đi gì đâu. Không, nhưng mà tâm họ sáng thì tự nhiên tướng sáng. Cho nên đó, tướng mà có thân sắc vàng hay không là do mình. Có nhiều khi tại gặp mình nó trò, lúc này nhìn thấy anh sáng sủa, sáng mới sủa, tối không có sủa. Tại sao? Tại vì mình đổi tướng đó. Mình đổi tướng đó. Hồi nãy có một Phật tử, thí dụ như bây giờ mình chưa hiểu một vấn đề, mình vẫn còn rất là đau khổ. Khi mà mình được thầy khai thị một cái điều gì đó, tâm mình bừng dậy, mình tỉnh táo trở lại và mình không còn hệ lụy nữa, thì mình đã tới cái chỗ gì? Vô lượng quang Phật sát. Quý vị mà chờ tới chết mà đi lên đó lâu quá mà không biết có tới không, không ai chứng minh hết đó. Thôi bây giờ mình thử nè, mình muốn biết mình về hay không, thì ngay hàng ngày chúng ta đang sống đây, chúng ta mỗi ngày có về được cái cõi vô lượng quang Phật sát không? Khi mà mình còn mê lầm là cái gì nó cũng không xong. Cho nên á, bùn với sen nó không có rời nhau. Quý vị nhớ câu đó không? Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Nếu không có bùn thì làm gì có sen? Cũng như mình vậy đó. Khi mê tiền vẫn là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Ai không cần tiền, nhưng mà cái thái độ xài tiền là tùy cái tâm của mình. Vậy thì ai cũng cần có thờ ông thần tài thổ địa, nhưng mà không phải, không cần thiết là mình phải thỉnh cái ông đó về, bởi vì chính mình đã là thần tài thổ địa rồi. Giờ có bà hỏi nhỏ nghe, có tiền túi không? Có không? Có, là thần tài rồi. Nhưng mà giờ mình có phải là thổ địa không? Thổ địa tức là mình đang giữ đất tâm mình không? Giữ cái tâm mình cho vững không? Cái gì cần thì xài, không cần thì không xài. Chuyện đáng xài ngàn đồng mình cũng xài, chuyện không đáng xài đồng cũng không xài. Đó là mình là thổ địa đó, mình là thần tài đó. Cho nên mình mà thờ thần tài bằng cái tâm đó, thờ thổ địa bằng cái tâm đó thì giàu lắm. Mà thậm chí chữ giàu đây không có nghĩa là mình lấy của ai, mà của mình không có rơi rớt. Có rất nhiều người có của nhưng mà không làm được chủ tâm. Hãy có tiền là xài phí, vì không làm chủ được cái tâm cho nên sao? Tất cả các thứ khác nó theo hết. Quý vị nhớ, tâm này là sanh các pháp, tâm này nó làm chủ các pháp. Nếu mình nghĩ hay hành động với tâm tư nhiễm ô thì tất cả hệ lụy khổ đau nó theo mình. Còn nếu mình hành động hay suy nghĩ bằng cái tâm thanh tịnh thì mọi phước thiện nó theo mình như con vật kéo xe. Có rất nhiều người á, người ta không có tiền, ta nghèo, mà do cái tâm tư suy nghĩ biết để dành mà ta làm giàu. Bây giờ quý vị đọc lại những cái tiểu sử mấy ông tỷ phú coi. Ít có ông tỷ phú nào mà giàu là tại cha mẹ để tài sản lên hết á. Tỷ phú giàu là từ đâu? Từ 2 đồng, 3 đồng đi lượm bạc cát, đi để dành, đi lượm da lon, đi làm những cái việc tạp dịch để có được tiền. Như vậy họ có phải là thần tài thổ địa chưa? Bây giờ ví dụ như ông tỷ phú Bill Gates có phải thần tài không? Thần tài chứ gì nữa. Và ông giữ được cái tâm của ông. Giàu thật đó, nhưng mà cần chiếc xe nhiều là mua nhiều, chứ không phải vì chiếc xe đó mà mình phải bỏ tiền ra như vậy. Có một cái ông nhà giàu đó ở nước Mỹ đây, ông mua một cái mảnh đất thật là lớn ở ngoài một cái đảo, rồi ông xây dựng một cái tòa biệt thự trị giá bạc triệu. Ông mua giường chổng, nói chung là ông làm ở ngoài cái đảo đó đó tất cả những nhu cầu ở ngoài đảo đó mà không cần sự tiếp xúc của bất cứ ở ngoài nào, thậm chí điện. Ông tạo ra một cái nguồn điện ở ngoài đó luôn mà không cần phải nhờ tới trong đất liền đưa bất cứ cái gì ra. Ông mua những cánh cửa mà bắn không có lủng để mà ông làm những cánh cửa cho ông. Ông mua những chiếc giường mà ngủ mà có luôn cái massage để cho ông thoải mái. Nói chung là tất cả những cái gì mà tốt quý trên đời này ông mua về ông để trong nhà đó hết. Và những cái gì mà nhu cầu như là điện nước không cần city cung cấp, ông tự mua máy móc, ông tạo thành một cái nguồn điện nước cho cái biệt thự của ông luôn. Và quý vị biết không, ông ra ngoài đó ông ngủ đúng một đêm thôi, ngày hôm sau đăng bản bán toàn thể cái khu đất ở ngoài đó, làm ông bán với cái giá là 13 triệu. Tại sao? Đủ rồi. Bây giờ ông ra ông hưởng ngày, ông thấy đâu có gì đó, bình thường. Thì ông, cái người mà người ta giàu có như vậy, mà người ta tỉnh ngộ như vậy đó, người ta đi tới cái chỗ quan Phật sát rồi, ta đi được cái chỗ là ánh sáng của người ta. Cho nên qua cái bài kệ này thì nó còn dài, nhưng mà có trích 4 câu thôi, để cho đại chúng thấy ngay cả một cái bài tụng thôi cũng là một pháp thiền quán suy nghĩ, để cho chúng ta tìm được cái nghĩa ở trong cái bài tụng đó, để chúng ta nương vào đó chúng ta tu tập. Tụng kinh công đức thù thắng hạnh. Chữ công đức chứ không phải là phước đức. Bởi vì sao? Bởi vì cái phước á, là cái dễ mất, kiếm được mà nó sẽ hết, gì có thì hưởng thôi. Cái phước đó gọi là phước đức. Còn công đức là do mình tu mới có. Thí dụ bây giờ á, mình cúng chùa bố thí là công đức, mình nhịn nhường, mình nhẫn nại đó là đó, xin lỗi, mình bố thí mình cho người ta là phước đức. Còn mình nhẫn nại, mình nhịn nhường, mình khiêm cung đó là công đức. Công đức là cái hạnh tu, còn phước đức là vật chất mình cho. Nhưng mà con người mình cần cả hai. Nếu mà mình có của mình cho, mình bố thí, thì cái phước đức mình đó nó có, nó cũng trợ cho mình trên đường tu. Mà có giờ, bây giờ nếu nó có nhiều quá mà mình không có công đức thì mình sẽ bị mất phước, mất phước đức, vì không đủ chánh niệm trí tuệ để giữ cái phước đức mình có. Cho nên người có tiền là có phước, phải không? Biết xài tiền phước hơn nữa. Người có tiền là có phước, mà không biết xài tiền thì từ cái có phước nó thành ra tổn, giảm, hao, phí, mòn, cho đến một ngày nào đó là sao? Tiêu tan hết cái phước. Cho nên công đức hay không là không cần vật chất, mà nó tùy vào cái cách ứng sống của chúng ta. cho nên tụng kinh không đứt. Có nhiều khi mình đâu có ngồi bằng Phật mình tụng đâu, mình không mình giận con gặp nó đâu mình tụng nó đó, mình không ưa ông chồng chuyện gì là mình tụng ổng từ sáng tới chiều mà. Phải không? Rồi nó đã gặp mình, nó nói má ơi má, má tụng hoài, ba ơi ba con tụng hoài, mình cũng tụng vậy. Mà tụng cái đó nó hao cái gì? Hao hơi, hao sức, hao giờ, mà nó không có sanh ra cho đứa nhỏ kia gì hết. Mình muốn tụng nó không? Lựa giờ tụng cho đúng, tụng đúng giờ, đúng việc là nó không bao giờ nó cãi mình được. Cũng y chang với nhà mình thôi. Đi làm 12 giờ khuya rồi, về tới nhà tắm rửa nghỉ ngơi chút rồi muốn đi tụng kinh, khỏi chuông mỏ. Tụng kinh đúng lúc vậy đó, tụng lúc đó mà sử dụng không sử dụng chuông mỏ gọi là tụng kinh không đức thù tháng hạnh. Mình mỏ chuông in nổi lên, ở nhà ở trong nó quằn quại theo tiếng chuông mỏ của mình. Tại vì mai 5 giờ sáng nó dậy nó đi làm rồi, 12 giờ này mình còn chưa cho thiên hạ ngủ nữa. Mà nếu mà Phật mà nói được á thì Phật cũng rầy mình. Phật nói thôi đủ rồi con, mấy người kia gõ từ chiều giờ ta nghe cũng mệt rồi, giờ con có tụng tụng nhỏ nhỏ ta nghe thôi. Ta nói công đức, công đức là do cái ứng sống của mình. Vậy thì chữ tụng kinh nó có thể thế vô bằng tất cả hình thức khác. Quý vị như đây, bố thí công đức thù thắng hạnh, nghe kinh công đức thù thắng hạnh, rửa chén công đức thù thắng hạnh, chứ không phải chỉ tụng kinh không. Trên cái câu đó sau này người ta đổi là hết, ta đổi tùy theo mỗi trường hợp. Cầu an công đức thù thắng hạnh, cầu siêu công đức thù thắng hạnh, sám hối công đức thù thắng hạnh, quét nhà công đức thù thắng hạnh. Tại vì mình quét mà mình cũng có bực, thấy không? Quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm, tấp và rác rơi đủ đúng chỗ, quét sạch rác không lầm. Còn vừa quét mà vừa la, phải không? Quét mệt thấy bà quét bụi tung tứ té. Rồi trẻ con nó thấy mình bực, nó cười, nó cười ha ha. Bây giờ mình quét nhà là mình quét cái tâm. Khi mình thấy được cái pháp ứng xử trong đời sống mình á, quét nhà cũng là tốt, rửa chén cũng là tốt. Thành thử ra chính cái rửa chén quét nhà bằng cái tâm tu thì công đức nó thù thắng. Đi vô chùa làm công quả thấy chừng như công đức thù thắng, nhưng mình làm xong không ai có một cái appreciate gì của mình hết trơn á, người ta còn trách mình lại hơn nữa, thì cái này phải coi chừng à. Không? Nhiều khi á làm xong không có công đức thù thắng hẳn, mà không có thì lấy gì vô biên thắng phước để mà hồi hướng? Không có lấy gì hồi hướng, phải không? Rồi phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, nguyện rộng cho tất cả chúng sanh, mà chúng sanh nghe mình sân chỗ đó nó no, not me, I don't need. Cho nên mình trong cái bàn hướng đó có mình và chúng sanh trong đó mà. Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, có mình, có con và có người khác sớm về cõi của Phật vô lượng quang. Cho nên công đức hay không là tùy ở nơi mình. Mình hồi nhìn, mình nhìn lại coi có công đức không, việc làm này có công đức không. Chứ không phải việc làm nào cũng có công đức. Mình cho người đó mà cái thái độ cho của mình không dễ thương thì cái cho đó nó cũng không có công đức bao nhiêu. Mà nếu có đi nữa, phước đức gì hữu lậu ngắn ngủi thôi. Phước đức là những cái phước mà mình có để mình hưởng trong đời này, mà cái phước đó đó nó có ngày nó hết. Nó có ngày nó hết. Tại sao? Tại vì nó có cái sự đo lường đong đếm được thì nó mau hết. Cho nên phước nó cũng hai loại: phước hữu lậu, phước vô lậu. Hữu lậu là cái, nó hiện ra mình hưởng rõ ràng mỗi ngày. Thôi vào ví dụ nè, mình qua đây, mấy bác đi qua đây sau 10 năm được ăn tiền già, có phước không? Vậy cái phước và tiền già mỗi tháng là phước gì? Phước vô lậu hay hữu lậu? Hữu lậu. Mình nhận cái phước hữu lậu đó đó, mình tạo thêm nữa lãnh cái tiền nó ra rồi còn biết bố thí làm lành, tại vì đó là do nhiều người gom lại cho mình để chính phủ chi trả cho mình, phải không? Chứ mình đâu có làm ra. Vậy thì mình nhận cái đó, mình hãy nên cân bằng cái đó. Mình sống thì phước nó nuôi phước, được ăn tiền già là có phước rồi. Rồi nghĩ tới những người khốn khó hơn, mình nuôi họ để cái phước nó luôn luôn nó không mất. Đó. Mà tạo phước như vậy có phải là phước thù thắng không? Thù thắng là nó vượt hơn. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị có gạo cũ nấu cơm không ngon, khô thì để dành răng làm thính, hay là nếu mà không nữa thì mình pha nếp vô mình vẫn nấu được nồi cơm, nhưng mà nó có một chút nếp để làm cho hạt cơm nó dẻo, cuối cùng cũng ăn hết được cái bao gạo đó. Thế thì mình sử dụng bao gạo đó một cách thù thắng, không có bỏ. À, quý vị thấy những cái gạo mà nó bị gãy, nó bị vụn đó, ta kêu là gạo gì? Gạo tấm. Mà gạo tấm thì để ăn cơm, cơm tấm. Mà thậm chí bây giờ là người ta còn làm biến, hay là ta hạ tiện, ta mua cơm tấm, ta ngâm gạo, xong ta bóp cho nó nhỏ ra, gạo nguyên không ăn, đi bóp nhỏ rồi để làm cơm tấm, phải không? Cho nên cuộc đời này có những lúc ăn gạo nguyên, mà cũng lúc mình ăn tấm. Thì cuộc sống của chúng ta cũng thế, chỉ cần chúng ta nhận ra được, không bao giờ mình bị tổn giảm, bởi vì mình biết mình đang có phước và mình đủ sáng để mình lấy cái phước nào tạo ra thêm được cái phước nào. Thôi thì đó là những gì Pháp Hòa muốn nhắc nhở, chia sẻ với đại chúng, để đại chúng thấy cái gì là cái phần sự tu tập của mình, hay là mình phải hồi hướng như thế nào cho nó đúng, hay là mình tu tập, mình tụng kinh đó, mình hiểu được cái bài đó như thế nào cho nó đúng, để mình ứng dụng cái bài hồi hướng này ngay thực tiễn trong đời sống của mình. Quý vị nhớ là công đức thù thắng chỉ có được khi tâm mình cũng thù thắng, khi việc làm mình cũng thù thắng. Còn không á, mình mà đếm, mình mà tính thì cái phước nó cũng có, nhưng mà là sao? Đếm và tính. Có vài ví dụ, bữa nào mình giận ai đó ha, mình mắng người ta, mắng xong nói à, anh là cái người vô ơn bạc nghĩa ha, à, mà một tháng trước ai đưa tiền cho anh để anh được thế này kia, cái người kia tức quá cầm một đống tiền bằng với cái đó hoặc hơn chút đưa trước mặt mình đó, tôi trả lại đó, tôi với anh hay với chị bắt đầu từ hôm nay xong xong phẳng, vì bữa hôm giúp tôi nhiêu đây, bây giờ tôi trả lại, mà thậm chí tôi còn trả thêm nữa. Cái đó là sao? Hết. Mà cái hết thì nó đâu còn tiếp tục được. Cho nên mình làm cái gì mình không tính thì cái đó mới là vô biên thắng phước. Mình có thể hồi hướng được cho tất cả, hồi hướng lại chính mình để mình thấy rằng làm sao mình tạo ra cái thắng phước vô biên đó. Cái thắng phước vô biên nghĩa là cái phước thù thắng không có ngàn mẻ, mà phước thù thắng không ngàn mẻ được tạo ra do chúng ta làm mà không tính toán hơn thua, không thấy mình, thấy người, thấy của. Rồi, chúc đại chúng an lạc. Có ai hỏi gì nữa không? Chà, nhiều câu hỏi dữ ha. Chào mời cô.
Dạ con không có câu hỏi gì á. Dạ con xin thầy ban bố cho tụi con cái bài thơ mười thương đậu hũ.
Dạ,
con xin thầy ban bố.
Lát xuống Pháp Hòa lấy đi 10 miếng đậu hũ được.
Dạ thưa thầy, con có câu hỏi như sau. Trong kinh Phật á thì có nói là Phật thích tâm, tâm thích Phật. Thì theo như con hiểu á, tâm này đó, tâm có nghĩa là cái tim sinh mạng thịt của mình. Mà theo trong cổ kinh á, ta lại ra thức đó, thì có định nghĩa cái tâm là cái tâm phải bốn thức, thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là những gì mình nhận được, xong thì mình hiểu biết cái đó, thì mình hành động ra. Khi mình hành động ra thì mình sẽ tạo thành những cái hiện tượng. Thì á, theo con hiểu á, thì cái tâm nguyên thủy á, nó là thân kim cương, thân thanh tịnh và thân thần tinh. Nhưng mà vì con người còn bị ảnh hưởng bởi những dục vọng tham sân si và các nghiệp chướng, nó mới tạo nên cái tâm phiền não. Cái tâm phiền não nó mới tạo thành một cái màn u minh che mờ cái tâm thần bi. Thì do đó các tổ và các người tôn đã tạo ra những phương pháp để an tâm. Nhờ cái phương pháp an tâm này mà cái tâm phiền não sẽ biến mất và tâm từ bi sẽ xuất hiện trở lại. Thì nhà con xin phép thầy định nghĩa rõ lại cái tâm là gì và phương pháp an tâm nào hữu hiệu nhất cho cái đời sống hiện tại.
Chắc là quý vị cũng đã nghe câu hỏi. Thì gọn gãy lại là tâm là gì và làm sao mình an tâm. Thì Pháp Hòa cũng xin gión gọn thôi. Thì tâm cũng có nhiều loại. Cái tâm mà trái tim mà nó đang thình thịch trong lòng, trong người mình đó, cái đó gọi là nhục đoàn tâm. Tâm đó là làm bằng thịt, bằng trái tim bình thường vậy đó. Còn nếu mà nói về sự tu tập của chúng ta, cái gì nhận biết thì cái đó là tâm. Bị không có hình tướng, mình chỉ tạm biết được cái tâm mình thể hiện qua cái giận, cái tức, cái nhận biết gì của mình. Ta nói, tâm anh nó dữ quá, tâm anh nó hiền quá, tâm anh nó thuần lương quá. Tại vì ta không thấy được cái đó, mà ta chỉ nhận diện qua mình như thế nào để ta nói tâm mình sao thôi. Quý vị thấy được điều đó ha. Thì cái tâm nào mà mình sống thuần với cái tốt thật là tâm chơn. Còn mà mình hay phan duyên những cái chuyện khác là tâm vọng. Thôi là ví dụ quý vị đang ngồi nghe Pháp là quý vị đang nghe bằng cả cái tâm chơn nha. Đâu có nghĩ ngợi gì đâu. Vậy mà ở sao ai làm rớt cái đùng cái ngó lại có ai vậy. Thật ra rằng mình đang sống với tâm chơn mà thỉnh thoảng là mình lại nghĩ tới cái tâm vọng. Mà nếu mà chúng ta hàng ngày á mà không có giữ cái tâm mình cho chánh niệm thì mình sống với cái vọng nhiều hơn cái chơn. Có là ví dụ thôi thôi lẹ lẹ nha, chuẩn bị đi ăn cơm rồi, kéo nhau lên bàn ngồi ăn cơm. Cái ăn cơm không có nghĩ, không biết chị mình đã ăn cơm sao, lát mình nó đâu chơi, ngồi nói hồi tâm đi chỗ khác. Mà hễ mà lát đó mình xuống, lát mình đi kéo nhau mình xuống Eden mình uống cà phê. Xuống tới Eden cái nghĩ qua chuyện khác, nó thôi đi ghé Di Đà mua đồ chai đi. Quý vị hiểu ý mà nói không, mình ít sống được với cái tâm thật như là nó đang có, mà cứ hễ sống với này lại nghĩ khác, cho nên mình hay bị phan duyên. Và cái tâm mà nó phóng đó người ta gọi là tâm phan duyên. Chữ phan là phóng theo, duyên là mọi cái duyên cớ bên ngoài. Cho nên mình ít khi sống được với cái tâm chơn của mình. Là bây giờ hiểu được chỗ đó. Và cái bước thứ ba, làm sao để mình an tâm. Muốn cho tâm mình an, nó cũng có nhiều cách lắm. Nhưng mà đơn giản á, một á, là mình biết quán các pháp vô thường. Vì thấy các pháp vô thường, thường thấy như vậy, cho nên việc nó đến nó đi, tâm mình không có quá nao núng, giữ được cái tâm đó. Pháp Hòa ví dụ như á, quý vị không hề nghĩ Pháp Hòa sẽ ghé chùa Di Đà, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa lại được ghé chùa A Di Đà. Và khi Pháp Hòa ghé được đây rồi, quý vị nghĩ Pháp Hòa, bây giờ biết Pháp Hòa ghé, rồi Pháp Hòa cũng nghĩ rằng Pháp Hòa sẽ được ghé chùa Di Đà, mà trong bụng Pháp Hòa không nghĩ là mình phải nói gì thêm nữa, không? Nhưng mà đến đây rồi thì có người nghe, có người nói, các pháp nó đang diễn bày, tâm mình cứ nhận là như vậy mà không phiền gì hết. Có người nghe thì mình nói, tại vì mình cũng là người thích nói. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Tâm cái gì nó hiện khởi, tâm nhận như vậy. Cái gì nó xảy ra thì tâm mình ứng như vậy. Mà nếu mà có quà đấy, kêu thầy giá cạnh là sao thầy nói kỳ vậy, biểu tôi tới ăn mà giờ tới nói. Thì mình đi cãi lộn với thầy thì mình mất thời giờ. Bây giờ cái chuyện người ta đang ngồi đây, ta muốn nghe cái gì nó hiện khởi, tâm mình cứ nhận biết. Và chính từ cái đó đó thì ít nhiều đó, mình giữ được cái tâm mình bình thường, bình an. Pháp Hòa nhớ có một vị đến gặp một vị thầy, nói bạch Hòa, bạch thầy, tâm con bị động. Thì thầy cũng trả lời: vậy con đừng động tâm. Thí dụ ha, cái của người ta để đó, cho nên trời ơi thầy, tự nhiên à, cái cô đó cô tới cô mắng con. Hỏi tại sao mắng? Tại con dời cái gối của bà. Nếu con đừng dời cái gối của bà thì bà đâu có mắc mớ gì tới mắng con. Vậy thì mình có đụng vô cái gì đó của người ta, mình động vô cái đó của người ta thì mình phải bị thôi. Đồ của ai để yên đó không động. Nói tóm lại là vậy nè, cái tâm của mình là tâm an vốn sẵn có, còn mọi cái duyên mà nó nhăn nhó, nó lô nhô bên ngoài chỉ là cảnh thôi. Đừng có thấy cái đó làm cái thật, tạo ra cái dính mắc của mình, rồi từ đó tâm bất an. Cái gì quý vị thấy, quý vị nghe, quý vị nhận nó như là, thì cái đó chỉ là cảnh. Còn hễ mà mình cho cái đó là cái mà mình thích, mình yêu, mình đắm chìm, thì cái đó biến thành trần. Nhớ không? Cũng là nó, nhưng mà hễ bình thường không có gì hết thì là cảnh. Còn hễ dính mắc với nó thì nó thành trần. Mà cái gì trần là bụi, mà bụi nó rớt vô mắt thì nó phải xốn khó chịu. Một giọt bụi mà nó dính vô tâm thì nhất định tâm phải nhiễm ô. Còn cái gì mình cũng thấy, cũng nghe, cũng tiếp xúc, mà biết nó như vậy thôi, không có biến nó thành trần, thì tâm mình tự nó bình an như vậy. Thôi tạm như vậy đi. Giống như quý vị nhìn thấy Pháp Hòa rồi, thì quý vị cứ để Pháp Hòa chỉ là cảnh thôi, sắc cảnh thôi, thấy không? Rồi bây giờ năm sau quý vị gặp lại, trời ơi sao bữa nay già dữ vậy. Tại vì mình dính rồi. Năm sau có gặp lại ông thầy, ổng già, biết ổng già, nhờ ổng già cho nên gặp ổng, dạ chào ổng già. Cái gì mình nhận thấy nó như vậy là cảnh, thể dính nó, đắm nó, tiếc rẻ nó thì nó tức khắc biến thành trần. Một cô gái đẹp đi ngang, ngàn cô gái đẹp đi ngang, cô nào đi ngang mình cũng biết đẹp, thì cô đó chỉ là cảnh. Mà hãy thích cô nào đó rồi, về nhắm mắt vẫn nhớ nụ cười của cổ, thì cô đó biến thành trần. Mà hãy cái gì là trần là bụi, mà bụi nó dính mắt thì nó phải xốn, bụi nó dính tâm thì phải dơ, riết thì thành cái tâm tạp nhiễm, chứ vốn tâm mình thanh tịnh. Rồi được chưa?
Dạ thưa thầy, con có 3 câu hỏi. Thôi. Thầy có trả lời cho người bác bên anh Đại Dũng á, dạ. Thì thầy nói nếu không có thời gian á thì mình có thể ứng dụng cái tâm chú là cái câu án có tiền đô mà nó ra mà thầy giả sao mà ha. Dạ. Thì không hỏi là thì nếu mình tụng vậy á, thì ví dụ như là bây giờ một cái bài chú cà phê thì trung bình tụng khoảng 3 phút, mà quý thầy hay nói là mình nên tụng 3 biến hoặc 5 biến nhiều hơn á thì nó tốt hơn. Dạ thì con nói nếu mà bây giờ nếu mình tụng chỉ một câu đó thôi thì trong vòng 3 phút mình sẽ tụng 108 biến, như vậy là có thời gian không? Và có điều kiện hay không thầy? Dạ đó là câu hỏi thứ nhất của con. Và câu hỏi thứ hai của con là con có nghe người ta nói là nếu mình được quyết tâm trì tụng chú Đại Bi á thì mình phải tụng suốt đời luôn, tại vì chúng mình trì tụng chú Đại Bi thì người âm họ rất là thích nghe. Mình không tụng nữa thì bạn sẽ phá mình. Thì học cái điều đó không biết có đúng hay không. Dạ.
Dạ nghe là hơi ấm.
Dạ còn có câu hỏi thứ 3 của con á, là nên tụng chú Đại Bi là bằng cách nào, là nên tụng to đi hay là mình nên tụng thầm trong miệng hoặc là tụng trong đầu thôi. Dạ. Con cảm ơn cả anh Tùng.
Này là hại bạn à. Bây giờ trả lời câu thứ nhất. Tất cả các bài chú, bài nào cũng có một cái tâm chú, tức là cái cốt lõi của cái bài chú đó. Ví dụ chú Đại Bi quý vị tụng từ câu Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Đa Ra Dạ Gia dài tới chới cái câu Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra gì đó. Tất cả những cái câu đó đều là những câu ca ngợi Phật, tán dương danh hiệu Phật Bồ Tát vân vân. Còn cái câu cốt lõi của nó là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha. Thì anh hỏi rằng á, mình tụng câu cuối không có ăn gian không? Dạ không có ăn gian, tại vì đó là cái tâm chú, đó là câu tâm chú. Mình có thể tụng trọn một bài một lần rồi sau đó lấy câu tâm chú mình tụng, chứ không phải mình cắt ngang mình tụng câu cuối. Mà thường là mình tụng nguyên bài một lần để coi như trọn vẹn sự ca ngợi tán thán Phật Bồ Tát, rồi sau đó mình dùng câu đó làm câu tâm chú của mình trì. Cũng giống như mình tụng Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, rồi bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi riết cái tụng cái tâm chú, cái tâm rốt cuộc của A Di Đà Phật thôi, là bốn chữ thôi, A Di Đà Phật. Nam Mô cũng dư nữa, Nam Mô là nguy mạng thôi. Thành thử ra nó lục tự Di Đà, chứ thật ra Di Đà bốn chữ A Di Đà Phật đúng ngay cái hiệu của Ngài. Còn chữ Nam Mô là mình thêm để nói lên sự cung kính của mình. Thành thử ra khi mình tụng câu tâm chú nào cũng là cái cốt lõi để mình phải hành trì. Và khi mình hành trì miên mật với câu tâm chú đó, tự nhiên cái định lực nó có, cái tha lực nó cũng có, không hề có cái gì gọi là ăn gian hay là tụng vậy có linh không. Anh hiểu ý ha? Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình hát đó, mình hát hết bài, cái mình hát lại cái điệp khúc, xong cái khúc cuối á mình cũng dạo 2-3 lần để chi, để nó nói lên cái khúc cuối. Bây giờ có câu nào ví dụ không ha? Thí dụ cái câu tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày. Pháp Hòa ví dụ như vậy để mình thấy rằng cái bài tịnh đây là tịnh độ, cái cốt lõi cuối cùng của nó là gì? Tâm không ràng buộc tiêu giao tháng ngày. Thì tu hành của mình, cốt lõi của mình cũng cuối cùng là gì? Pháp giới chúng sanh hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo. Thấy không? Rồi, câu thứ hai, nếu mình tụng chú Đại Bi nhiều là mình phải tụng suốt đời này, còn mình ngưng là người âm họ tới họ phá. Có phải không? Ai nói cái điều đó đó thì anh hỏi họ bị phá chưa. Nếu họ nói bị phá rồi, hỏi thêm nữa bị phá kiểu nào. Và nếu họ kể ra nữa thì nói âm nam hay âm nữ, âm Thái Lan hay âm Lào. Không có cái trường hợp tụng kinh chú Đại Bi mà âm theo. Nếu âm mà có theo, không phải riêng chú Đại Bi âm nó theo, chú nào thì thím nó theo. Bộ âm não cũng mê chú Đại Bi sao? Còn mấy chú khác tụng mấy âm nó đi đâu? Cái ý niệm đó đạo Phật của ta gọi là tà kiến. Hiểu không? Tà kiến, đừng có nghe mấy cái đó. Tâm không ràng buộc tiêu giáo tháng ngày, một Phật câu thứ ba là cái gì quên rồi?
Mình đến tụng là nên mình đọc to tiếng hay là mình đọc trong miệng hay là mình đọc trong đầu?
Cái tụng của nó có 3 loại tụng: đọc, tụng, niệm, trì. Mình không thuộc, mình mở kinh ra gọi là đọc. Mình thuộc lào, mình tụng ào ào, tụng ro ro, tụng là tụng. Mình lâm râm trong miệng gọi là trì. Tùy theo sức khỏe mà mình tụng hay trì. Ngoài ra còn phải tùy theo hoàn cảnh mà trì hay tụng. Ví dụ như nửa khuya người ta đang ngủ, A-di-đà-phật, thì người ta cũng sẽ chấp tay. Chùa này tôi nhớ hoài á. Tôi chưa bao giờ bị quê như bữa nay. Nói gì quên rồi đó. Có quà ví dụ vậy nè. Mình tụng kinh á là mình phải có cái chánh niệm. Hôm nào mình không khỏe, tại sao mình phải tụng lớn? Mình cứ thể trì kinh nhỏ trong theo cái sức của mình. Xin lỗi đại chúng, thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói, ví dụ giờ mấy người ta không có khả năng nói chuyện, mà mình gọi là người bị câm đấy, sao người ta tụng được? Thì người ta trì trong đầu người ta thôi. Mà tất cả những âm thanh mình trì cũng không ngoài mục đích là lấy âm thanh để làm tâm bình tĩnh, lấy âm thanh để làm cho cái tâm bình tĩnh, chứ không có gì hết á. Nhưng mà mình phải biết hoàn cảnh nào để tụng lớn, tụng nhỏ, vân vân. Ví dụ lát nữa quý vị ra sân đó, quý vị nói nhỏ nhỏ nha, bây giờ 10 giờ đêm tới nơi rồi, mà ngày mai là ngày thứ hai, mà người ta đi làm được, ngày mai người ta thưa Phật Di Đà. Có cái cô đó, cô ở trong một cái tiệm nail, ngày nào cũng muốn hát con câu à, dưới tòa sen vàng con quy lại Bồ Tát Quan Âm. Trời, cô hát cái bài đó đi ra đi vô mà từ sáng tới tối cô hát hoài. Cái có bữa nọ cái anh làm trong tiệm, anh nói này nè, tôi nói bà nghe nghe, bây giờ bà lên bà ngồi trên bàn để tôi lại bà, tôi lại bà để bà khỏi lại Quan Âm được. Chứ từ sáng tới tối lúc nào tôi cũng nghe bà dưới tòa sen vàng con kính lại Quan Âm hết. Ở trong một cái thiền viện thì có cái thầy đó, thầy thích cái hát cái bài Lòng Mẹ lắm. Từ sáng tới tối, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông hát từ sáng tới tối. Mấy ông thầy chung phòng nói, tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bài này riết tôi có cảm tưởng mẹ này mẹ ghẻ.
Thưa đại chúng, hồi nãy trước khi ra đây á thì có một chị Phật tử đến cảm ơn là suốt bao nhiêu năm nay con nghe thầy giảng và con đã thay đổi, con đã có những cái bước tiến lớn trong cuộc đời và con muốn đảnh lễ thầy ba lễ để tạ ơn. Thì Pháp Hòa không có cho, thì Pháp Hòa chỉ nói là nếu mà quý anh chị nghe những gì Pháp Hòa chia sẻ mà có thể giúp được cho mình và anh chị có niềm vui thì là Pháp Hòa vui vui rồi. Thì Pháp Hòa không có dám nhận cái sự mà lễ lạy của các vị, nếu mà có thì một xá hai xá là đã đủ rồi. Thì chị có nói là xin thầy nói cho biết hai chữ tham thiền, thì Pháp Hòa xin mượn hai chữ này để chia sẻ một đoạn ngắn. Rồi sau đó đại chúng có những thắc mắc gì thêm thì mình có thể hỏi thêm. Thì chị hỏi là tham thiền và ngồi thiền có gì khác? Thì trước hết là Pháp Hòa xin thưa là chiều hôm nay mình đang ở một cái không gian rất là mát mẻ, rất là thoải mái của tư gia Anh Hưởng chị Hà ở tại thành phố San Jose. Và đại chúng dùng cơm chiều ngon không? À, giờ khỏe không? Không có buồn ngủ hả? Tưởng đâu buồn ngủ thì Pháp Hòa mời tham thiền. Thì thật ra chữ tham thiền và chữ ngồi thiền giống nhau. Nhưng mà chữ tham thiền nó có tính cách rộng. Ngồi thiền là một phương cách. Bởi vì trước khi mình nói thì mình phải nói chữ thiền trước. Thiền là gì? Chữ thiền á, nói cho đủ là thiền na, vì phiên âm từ tiếng Phạn là danh nha. Thì Người Hoa đọc là Chan, người Nhật đọc là Zen. Cho nên gần đây cái chữ Zen của người Nhật nó đi vào cái ngôn ngữ gần như là tiếng Anh luôn. Và khi mà nói tới Zen thì người ta đều biết là thiền. Phật giáo Việt Nam gọi là thiền, và người Tàu là Chan. Chan giống như họ Trần mà viết ra thành họ Chan á. Thì thiền là gì? Thiền nghĩa là tịnh tư lự. Thiền á nghĩa là mình tu về cái pháp, trở về với cái tâm của mình. Thiền có hai loại: thiền chỉ, thiền quán. Thiền nghĩa là mình làm sao mà cái tâm của mình nó có sự bình an vắng lặng, gọi là thiền. Vậy thì cho nên người Hoa dịch chữ thiền là tịnh tư lự, tức là vắng lặng tất cả cái suy nghĩ của mình, gọi là thiền. Khi mà chúng ta suy nghĩ lung tung thì chúng ta loạn, thì không gọi là thiền. Cho nên hễ nói tới thiền là phải nói tới định, gọi là thiền định. Định là gì? Định là vắng lặng, mà định là cái quả của tu thiền. Thiền khi mình ngồi thiền là nhân, khi tâm mình lắng là quả. Cũng giống như mình niệm Phật là nhân, vãng sanh cực lạc là quả. Mình ăn chay là nhân, tránh được nghiệp sát là quả. Vậy thì ngay cái mình tu á, đời sống hàng ngày, bất cứ việc gì mình làm cũng đều có nhân với quả hết. Chứ không phải nhân quả là chuyện xấu. Đôi khi chúng ta nghe chữ nhân quả cái mình nghĩ con chiều á là xấu thôi. Nhưng mà thật sự nhân quả là danh từ chung để chỉ cho cái khởi đầu và cái kết quả. Ví dụ như á, anh Hưởng liên lạc Pháp Hòa, mời Pháp Hòa về đây. Ngay cái lúc gặp anh kỳ trước là nhân, hôm nay mình ngồi đây là quả. Rồi mình tập hợp đây, mình tụng kinh, mình nói chuyện là nhân. Lát nữa quý vị nghe, quý vị thấm thía gì rồi là quả. Thì cái gì trong cuộc sống mình đều có nhân với quả hết, mà tốt hay là xấu thôi. Chứ cái chữ nhân quả nó không phải là cái chữ xấu. Mà đa số người ta nghe, ta hiểu, đa phần là nghe hiểu cái xấu nhiều hơn. Cũng giống như nói quả báo. Cái nhiều nói, ví dụ như nói trời tôi bây giờ tôi khỏe lắm, con cái tôi nó thương, nó chăm sóc lắm. Quả báo của chị, tôi làm gì mà quả báo? Tại vì mình nghe cái chữ quả báo mình tưởng là xấu, mà thiệt sự quả báo là cái quả, cái kết quả tốt mình có thôi, chứ đâu có phải là riêng của cái chuyện xấu không. Thì giờ trở lại, mình tu thiền, mình mỗi ngày mình thiền, mình định, mình thiền tịnh cái tâm mình là nhân. Đến một lúc tâm nào, tâm của mình nó đủ sự vắng lặng là quả. Vậy thì chữ tham là gì? Chữ tham là tham cứu. Giống như mình nói chữ tham dự. Thì cái chữ tham này là mình nghiên cứu về cái đó. Và còn dầm khi mình hiểu ra được thiền rồi đó, thì thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm, bốn cách thiền. Mình chọn cách nào gọi là phương pháp thiền. À, còn cái tham thiền là bất cứ lúc nào mình cũng có thể quán chiếu được cái đó. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa nói vậy đó. Pháp Hòa nói là, Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói là mình nghe người ta mời mình làm cái gì đó, thì ở đời không có gì free hết á. Thì quý vị nghe vậy xong phải không, mình ngẫm nghĩ, cái đó cũng là một cách tham thiền. Phải không? Vì cuộc sống ở đây, phải không? Mình khi mình thấu đáo được rằng á, cái gì cũng phải có cái sự mua trả của nó, thì mình lấy cái gì của người khác, mình phải biết rằng mình lấy là lấy free, nhưng mà phải có người mua, chứ không phải là mình, người ta free cho mình mà người khác free cho họ. Ví dụ hôm nay anh chị mới mua 100 chậu lan đến tặng cho mình free, thì mình nói lấy đi đồ free đó. Nhưng mà ảnh free cho mình thôi, chứ ai free cho ảnh đâu. Thành thử ra mình phải, khi mình thấu đáo được cái đó, mình đi tới đâu, mình làm việc gì, người ta cho mình cái gì đó, mình biết rằng cũng không nên phung phí. Vì cái này là miễn phí cho mình, nhưng mà thật sự người ta phải mua. Hay khi mình thấu đáo được liệu đó rồi á, thì mình đi tới đâu á, mình cũng phải biết. Nói theo ngoài đời là gì? Biết điều. À, có nhiều người ta nói tôi cái gì cũng biết, có cái biết điều không biết. Thật sự thưa đại chúng là nhiều khi trong cuộc sống á, một hai câu nói của người ta, nhưng mà nó có cái thâm ý ở trong, mà ngẫm nghĩ cũng có lý chứ. Ví dụ người ta nói đời là một biển khổ, đặt câu hỏi chừng nào mới hết khổ, thế thì câu trả lời đời là một biển khổ, qua hết biển khổ là qua đời. Vậy thì khi nào mình hết khổ? Khi nào mình chết thôi, mình qua đời mới hết khổ thôi. Thì mình nghe câu mình vui, nhưng mà thiệt sự cái câu đó nếu người không có, người ta không có tư duy, người ta không nói được cái đó. Tu thiền đó, người đó có tham thiền đó. Thiền là gì? Là tỉnh tư lự mà. Một câu nói nào của người ta, một bất cứ việc gì nó xảy đến, người ta đều suy nghĩ để nhận ra được cái lý lẽ sống trong đó hết. Ví dụ một cái ông đó mới nói vậy nè. Chữ Việt Nam mình á, nó có chữ nhẹ, nhờ, e, nhe, nặng, nhẹ. Nhưng mà trong chữ nhẹ có dấu nặng. Vậy thì thật sự nó nhẹ không? Không. Thấy không? Thì cái người mà nói được như vậy, người ta có thiền. Tâm không tịnh, trí không sáng. Trí không sáng thì không thể phát minh ra những câu nói. Ví dụ có một ông đó nói, cuộc sống không thể đo bằng cái thước dài hay ngắn, mà hãy đo bằng cái cách mình cư xử với nhau. Nhiều khi mình gặp nhau suốt 30 năm, gọi là dài đúng không? Nhưng mà chỉ cần chúng ta cư xử một lần không đẹp thôi, có thể 30 năm dài đó chấm dứt. Nhưng mà nhiều khi mình gặp nhau có một lần mà cái cách cư xử của mình quá đẹp, một lần cư xử đó thôi, vậy mà cái tình cảm nó kéo dài cả 20 năm, 30 năm. Chứ cuộc sống không thể đo bằng thời gian dài hay ngắn, mà đo bằng cái cách mình cư xử với nhau. Nhiều khi vợ chồng sống mấy chục năm, nghe cái tiếng thì thấy vậy, nhưng mà cách sống hàng ngày vợ chồng cư xử với nhau không dễ thương. Chẳng qua là giữ cái hình thức đó để cho con cháu hay bất cứ một lý do nào, nhưng mà thật sự ra không có tình, không có nghĩa gì trong đó. Thế mình nói ví dụ vậy. Cho nên chữ tham thiền không phải ngồi trên tọa cụ, ngồi trên cái gối đó gọi là ngồi thiền. Đi là thiền, đi gọi là đi thiền. Nằm mà yên tĩnh không suy nghĩ để đi cho một cái giấc ngủ yên bình gọi là thiền nằm. Rồi đứng yên để mà quán chiếu cũng gọi là thiền, mà thiền đứng đó là lúc mình dụng cái thiền. Nhưng mà đời sống của chúng ta từng giây phút trong cuộc sống đều quán chiếu gọi là tham thiền. Bất cứ việc gì nó đến, mình đều suy nghĩ, à đời là vậy đó, cuộc sống là phải vậy đó. Thì khi mà mình nghe như vậy đó, mình suy nghĩ được như vậy á, nhẹ cái tâm liền, mình nhẹ cái lòng liền. Bởi vì sao? Bởi vì thiền là một phương thức dụng cái tâm để nhẹ sự việc, lấy cái tâm đối việc, lấy cái tâm của mình ra đối với sự việc, để tất cả sự việc trở thành ra nhẹ nhàng. Thật ra sự việc nào nó cũng nhẹ nhàng hết á, nhưng mà tại ăn thua cái tâm mình suy nghĩ nó nặng nề thì nó trở thành ra câu chuyện nặng nề. Chứ còn khi mình tâm mình thấu đáo thì việc nặng nó cũng thành ra cái việc bình thường. Vì cuộc đời này tất cả đều là bình thường, tại chỉ có mình bất thường thôi, chứ còn đời nó bình thường như đó. Ví dụ như mình hồi trưa này nóng thiệt là nóng, nhưng mà tối lại trời bắt đầu lạnh. Cái thời tiết ở đây là nó vậy, ví dụ vậy đó. Nó đã mấy bao nhiêu năm nay là nó vậy mà. Nó thường không? Nó thường. Chỉ có mình bất thường thôi, bữa nào mình không khỏe mình ra mình bệnh liền. Chỉ có mình, hoặc là mình buồn, mình thích với nó, mình vui với nó. Cho nên sự việc lúc nào cũng bình thường, chỉ tâm mình không thấu đáo, cho nên mình thấy nó bất thường. Và khi cái tâm mình nhận diện ra được các sự việc như vậy thì tự nhiên đời có thay đổi đi nữa, đó cũng là thường. Vậy thì cái gì là thường? Thay đổi là thường. Còn cái mà không thay đổi đó, không có. Ví dụ bây giờ tự nhiên ở đây mùa này mà tuyết rơi đó là bất thường. Hay là ở Canada, chỗ Pháp Hòa ở mà mùa đông mà trời nóng là bất thường. Đó là triệu chứng của thiên tai, chứ không phải là một thời tiết bình thường của một đất nước Canada nữa. Người suy thấu đáo vậy gọi là tham thiền. Vậy thì thiền có phải dành riêng cho một người nào không? Không. Mà tất cả chúng ta đều vận dụng, đều cần vận dụng cái phương pháp thiền quán như thế. Hả, nói thiền là phải quán. Quán là gì? Là nhìn sâu để thấy rõ. Pháp Hòa giải thích chữ thiền rồi. Bây giờ mình nói cách ứng dụng thiền. Hai cách. Một là chỉ là dừng. Hai là quán là nhìn sâu. Pháp Hòa ví dụ. Khi mà quý vị ăn một món gì ngon á, quý vị để miệng ăn xong cái mình hơi nhắm mắt chút lại, nghiệm coi gì trong đó. Bắt đầu thiền rồi đó. Mình nghiệm coi cái hương vị của món ăn này nấu sao. Rồi bắt đầu thậm chí còn lại gấp một miếng thứ hai để vô chén, mình bắt đầu lấy đũa khều ra coi trong này người ta để gì trong đó. Hồi nãy là chỉ là dừng lại coi trong này là cái gì, rồi bắt đầu nhìn vô trong này coi ta để gì là quán. Ngay cái bữa ăn mình là thiền, là chỉ là quán rồi. Mình để vô miệng thấy ngon, nghiệm nghiệm hình như hơi có một vị chút chua, mà chua này chua me không phải chua chanh. Ví dụ vậy đó. Rồi xong rồi để cái miếng thứ hai vô trong cái chén mình, lấy cái đôi đũa khều khều ra coi người ta để gì trong đó mà nó dai. Tôi cũng làm mà sao nó không ngon bằng. Nhìn vô cái đó để biết coi ta để gì trong đó, gọi là quán. Mình đi ngang, đi phớt, không thấy gì rõ hết. Mình nói sao? Tôi phớt nhìn. Nhưng mà muốn mà lỡ mà thấy cái đó nó hấp dẫn mình á, bắt đầu lui lại. Nhìn cho kỹ. Nhìn cho kỹ là quán. Nhìn cho kỹ là quán. Đi ngang thấy ông nào giống chồng tôi. Lui xe lại nhìn cho kỹ. Ví dụ vậy. Cho nên quán nghĩa là mình nhìn sâu. Mà trong cuộc sống của chúng ta, thiếu quán là con người trở nên mù quán. Quán là quán chiếu, nhìn sâu. Bất cứ việc gì nó đến, khoan hả kết luận. Đâu có vội đâu. Nhưng mà đa số chúng ta rất là vội. Bởi vì chúng ta sống theo cái tập quán của mình là vội vã. Vội yêu, rồi vội chia tay. Vội nói thương, rồi vội từ chối. Thấy người ta rên rên vậy móc tiền đưa, tới hồi biết nó gạt mình, trời ơi tôi tức muốn chết. Rồi xong cái bà kia bà nói cái đấy, sao bà không nói sớm. Thật ra mình, cho nên đôi lúc thật cái đó cũng không sao. Nhiều khi trong cuộc sống thỉnh thoảng nó một hai lần vấp như vậy đó, để rồi mình có cơ hội mình sống chậm lại. Cho nên vừa rồi Pháp Hòa giảng ở bên Toronto tuần trước thì Pháp có nói, một trong những cái bí quyết mà sống mà an lạc đó là gì? Tất cả những sự thất bại của mình hay là những cái quá khứ của mình, nó là một bài học kinh nghiệm, chứ nó không phải là cái gì khổ đau. Thì Pháp Hòa hay nói với các bạn trẻ sau này đó, thường thường người trẻ đó, nó đụng một cái gì đó, nó chịu không nổi, là nó có khuynh hướng stress, depress, rất là nhiều những cái suy nghĩ tiêu cực. Nhưng mà mình là người lớn khác, là tại vì mình đã sống từ cái cảnh khổ mình sống lên. Các con mình bây giờ ở đây đa số là sống từ cả trời nó sống xuống rồi. Mình là sống từ địa ngục mình sống lên. Cho nên cái gì mình cũng có thể lướt được, nhận được, vượt qua được. Còn nó không có. Từ nhỏ tới lớn có bao giờ nó biết thiếu mặc đâu. Có bao giờ nó biết thiếu ăn đâu. Nó muốn cái gì là mình cho nó ấy. Thậm chí mình dẫn nó đi ra chợ, nó muốn món đó là mình mua. Thành thử ra đời sống của nó rất sung túc. Mà chính sung túc như vậy, nó ít khi nào nó bị một cái sốc là người ta phản lại nó, người ta từ chối nó, cho nên nó bị một cái nó chịu không nổi. Nó chịu không nổi. Còn mình là bị quá trời rồi. Đi vượt biên cũng bị gạt. Làm chùa cũng bị gạt, xây nhà cũng bị gạt. Mình bị gạt nhiều quá rồi, cho nên kinh nghiệm thương đau cũng nhiều, cho nên mà mai mốt ai quẹt mình sơ sơ, tôi bị trầy, tôi bị xước, tôi bị đứt còn chưa sao. Thì mình thông cảm, cho nên mình nhìn cái môi trường sống của con mình bây giờ và môi trường của mình ngày xưa, mình thông cảm được nó. Mình không có trách nó tại sao nó như vậy. Tại vì nó là ở trong một cái môi trường khác với mình. Thì nhìn như vậy được gọi là quán, là thiền. Cho nên tu thiền dễ lắm. Bất cứ việc gì trong cuộc sống chúng ta vẫn có thể vận dụng được. Vẫn có thể vận dụng được bằng cái tư duy quán chiếu của mình. Chứ không có sao hết. Cho nên Pháp Hòa hay nói với mấy đứa nhỏ đó. Ở nước Mỹ á, đi đâu cũng ra freeway. Quẹo lộn cái exit một cái thôi. Không sao. Kiếm đường khác quẹo ra. Thì Pháp Hòa hay nói, there is no way. Mình gọi là the end of the world. Không bao giờ có việc là mình bị cái này, mình phải hướng cái tâm mình chỗ khác. Để làm sao? Để cái tâm trí mình nó tích cực. Và Pháp Hòa hay dùng cái từ là move on. Không? Chứ mình không có give up. Đa số thì tuổi trẻ hay give up dễ dàng. Cho nên á, mình chỉ cho các em nó hướng cái tâm. Pháp Hòa ví dụ, ở chùa mỗi lần ăn pizza đó, thì cái đuôi á, cái đuôi bánh mì sao nó không có cheese, nó hay dục đó. Pháp Hòa mới nói, còn pha miếng nước tương ớt còn chấm ngon lắm. Bánh mì, phải không? Rồi, nếu mà lỡ á, bánh mì bị khô đó, mà mình ăn cháo đó, mình có thể bẻ nhỏ mình để vô. Thì Pháp Hòa nói hồi nhỏ lúc thầy nghèo á, nước mì gói là ăn mì xong chừa miếng nước lại, múc miếng cơm nguội để vô ăn. Nít đây nó đâu biết mấy món đó, nó đâu có biết mấy cái món cao lương mỹ vị cực kỳ ngon đó. Thì mình nói với nó, ý Pháp Hòa chỉ muốn nói, thầy chỉ muốn nói với mấy đứa là cái cách mình sống. Khi mình ở một cái hoàn cảnh miếng bánh mì khô, mình phải làm gì như miếng bánh mì đó chứ không vất. Gặp những lúc mình đói, mình giải quyết làm sao đây? Ví dụ bánh mì khô, mình làm bánh mì hấp. Ở đây có ai ăn bánh mì hấp không? À. Thành thử là Pháp Hòa mới nói, không phải mình qua xứ này rồi, mình dư ăn dư để rồi mình dục. Mà mình vẫn tập sống như vậy, để mình rơi vào một hoàn cảnh nào, mình sống ra làm sao. Và lỡ mình bây giờ, nhiều lúc đó, mình đi đường, mình gặp một sự cố, mình phải giải quyết sự việc này như thế nào. Pháp Hòa hay nói chuyện với các thầy trẻ bằng cách đó. Và thậm chí ngay lúc đó, việc mà nó đến như vậy, cái cách Pháp Hòa giải quyết như thế nào, xong và đùa với mấy chú. Pháp Hòa nói, you see. Nhiều lúc á, Pháp Hòa cúng hình người thờ chết ở chùa, hàng ngàn hình vậy đó. Mà Hòa nhớ ai tên gì nằm đâu hết á. Mỗi lần mấy chú đứng cả buổi chờ và đi ngang, con kiếm ai? Chỉ ngay Pháp. Cái chú nhìn mình, I know you wonder right? Con biết tại sao không? Pháp Hòa đùa, your master C Mark. Nhưng mà Pháp Hòa mới chọc mấy chú, khi tâm con không để ý chuyện khác, hằng ngày con chỉ đưa tâm mình vô một việc nào, con không có quên. Pháp Hòa còn nói đùa nữa, they are my old members. Thầy đi cúng cho bác này 20 năm trước, bây giờ bác này cúng dỗ năm thứ 20, thầy vẫn biết bác ở đâu. Con cháu bác lên thầy biết hết. Bữa vừa rồi dời cốt đi kiếm hũ cốt má tôi đâu. Và nói ông kiếm má đây, má đây. Lâu quá ông lên quên cốt gì. Vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa thưa vậy để rồi đại chúng thấy, có nhiều vị sẽ nói thôi tôi không tu thiền được đâu. Quý vị ngồi thiền là một hình thức, nhưng mà mình phải làm sao vận dụng cái tham thiền của mình á, chữ tham cứu, nghiên cứu, để thấy thiền trong cuộc sống. Để thấy thiền trong cuộc sống. Bất cứ cái nào mình cũng có thể mình uyển chuyển được. Có nhiều lúc đi lên làm lễ, thì thường thường một cái buổi lễ đông như vậy đó, là mình là người phụ lễ đó, là mình phải nhớ là các thầy chủ lễ lên đứng thì mình phải chuẩn bị microphone. Rồi bắt đầu buổi lễ là có dân hương thì mình phải chuẩn bị hương. Có nhiều lúc lên đứng không ông nào nhớ làm gì hết trơn. Pháp Hòa đứng luôn, Hòa không nói. Để coi chừng nào tỉnh. Thật ra mình không phải là mình ghét bỏ, nhưng mà phải có những giây phút đó mới nhớ. Có nhiều lúc cầm cái hương lên nguyện rồi mà không đưa máy microphone, mà thậm chí microphone nằm ngay trước đó, mà ông cũng nói trời nói đất. Pháp Hòa cũng tụng không có microphone luôn. Nhiều lúc một cái bao rác để trước cửa vậy, hỏi đây gì con? Dạ bao rác. Vậy thôi hả? Vậy là con thiền có phần nữa. Con thấy được bao rác, nhưng mà thiền nó nói cho con biết bao rác này cần làm gì. Cho nên Pháp Hòa nói chuyện với mấy bạn Mỹ, mấy người Mỹ, mấy em trẻ đó, cái chánh niệm của thiền quán là vậy đó. Mắt thấy, tai nghe, tim nó làm việc. Cái này nó phải làm với, nó làm việc với trái tim, lỗ tai nó phải làm việc với tim. Nghe một người là đau quá, nghe, nhưng mà trái tim mình không nói, mình biết chạy vô coi có chuyện gì. Có nhiều khi mình biết vợ mình bệnh trong phòng á, biết, nhưng mà trái tim này nó không có nhúc nhích nữa. Đi vô coi bà có cần gì không. Quý vị thấy không? Thành thử ra chỉ cần nhiêu đó thôi. Thành thử trong cuộc sống mình mà có tham thiền, có sống thiền thôi, tự nhiên cuộc sống nó trở nên tươi mát, và mình xung quanh mình bao nhiêu người, người ta hạnh phúc. Sáng Pháp Hòa có đi tới thăm một gia đình, thì Pháp Hòa thấy mấy em nhỏ nó hơi nghịch, nó hơi cứng đầu. Thì Pháp Hòa tụng kinh ngắn một chút, thì Pháp Hòa mới ngồi xuống với đứa con trong nhà và nắm tay nó và nói, hồi nãy thầy bước vô đây á, thầy nhận ra được con có nhiều cái positive trong người lắm, nhưng mà con cần có người hướng dẫn để con cultivate, phát triển cái đó lên. Thật ra mình đâu thầy bói thầy tướng gì đâu, nhưng không nói vậy sao nó chịu ngồi nó nghe. Vận dụng cơ hội, nếu một lời nào nói mình đổ cho nó được 5 phút 10 phút cũng không từ chối. Đổ ba má nó chuyện nhỏ rồi, nhưng mà đổ nó mới khó. Kêu nó xuống mà ngồi đó mà quỳ mà lại đâu phải dễ đâu. Thành thử ra mình mà tụng dài đó, một lần này thôi là không bao giờ nó sẽ see you nữa. Cho nên nếu muốn nó see you nữa thì mình phải see nhanh với Phật. Phật cho con tụng ngắn ngắn thôi. Con phải làm việc với mấy đứa nhỏ. Quý vị hiểu ý mà nói, tham thiền. Mình là cái người làm lễ, không phải mình tụng từ 1 tới 10 mới gọi là tụng đủ. Mà mình phải quán chiếu cái cơ mà ngồi đây là người có thể quỳ như vậy lâu hay là cần nói chuyện với họ. Có nhiều khi một cái đám cưới, đa phần đám cưới mà vô làm lễ là Pháp Hòa tụng ít lắm. Thời gian Pháp Hòa dùng rồi giảng, nói ý nghĩa chiếc nhẫn. Nói ý nghĩa mà tại sao chúng ta có cái lễ hằng thuận này. Quan trọng là cái đó. Còn nếu như mà mình tụng dài, thật là dài, để rồi gọi là một buổi lễ, người ngồi dự cũng chán nữa chứ đừng nói là nó. Chứ quan trọng mà giảng á, cũng giảng chừng mực thôi. Thấy nó hơi lim dim là biết rồi đó. Nó muốn sắp nhập định thâm thiền. Cho nên rồi, ngay trong khi mình giảng cũng phải tham thiền. Để nhìn xuống coi người ta có đang nghe mình nói không, hay là ở dưới đang nhắm mắt gật gù khen thầy giảng hay quá. Chưa kịp nói là tôi hiểu ý muốn nói gì, tôi gật đầu tôi khen hết. Vậy thì quý vị thấy á, đạo Phật dạy tu gì? Tu thiền. Mà cái chữ thiền Pháp Hòa muốn nói á, là không bao giờ Pháp Hòa có ý muốn phân biệt pháp thiền, pháp tịnh, pháp gì hết. Mà cái Pháp Hòa chỉ muốn nói là làm sao mình ứng dụng được cái chánh niệm của mình mỗi giây phút từng việc trong cuộc sống. Vì cái đó là mục đích chính của đạo Phật. Mình tụng kinh cũng không ngoài cái chuyện là đưa tâm mình trở về với chánh niệm. Mình làm bất cứ việc gì trong cái cách thức mình làm của đạo Phật không ngoài một cái việc là đưa tâm mình trở về. Hồi nãy đại chúng có thấy Pháp Hòa cầm cái bông Pháp Hòa rải rải nước không? Quý vị biết cái lễ đó kêu lễ gì không? Lễ đó trong nhà Phật gọi là lễ sái tịnh. Sái là mình rải, rắc. Tịnh là sạch. Đó là một ý niệm. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như là cái tượng Phật. Khi mà người ta làm ra cái tượng Phật, trong quá trình làm tượng á, có bụi bám, thậm chí nó leo lên trên Phật, nó đục, nó đẻo. Mình thì quỳ mở với dưới đất, mình lại quá trời quá đất. Nhưng mà khi cái quá trình nó làm tượng Phật thì đâu thể vậy được. Nó buộc lòng, nó phải bắt cái ghế, cái thang, nó leo ngang bằng với Phật. Thậm chí nó leo cái cổ Phật, nó câu sao vậy nè. Nó ngồi, nó đục mới được, nó làm mới đẹp. Phải vậy không? Rồi, thì mình có cái tâm lý là cái tượng đó nó chưa có được cái lễ gì để gọi là thanh tịnh để mình lại hết. Cho nên lấy cái ý nghĩa cái lễ, lấy cái ly nước với cái hoa làm cái lễ sái tịnh. Sái là rảy cái nước lên. Nhưng mà thật sự trước khi sái đó phải chùi. Ở dưới này lấy khăn chùi rồi, trên kia chỉ lễ thôi. Chứ đừng nguyên nguyên cái tượng bụi không về biểu rắc. Rắc cả tháng nó chưa hết bụi nữa. Lao trước. Cũng giống như cô dâu mà làm mặt sẵn hết rồi, chỉ cần ra cho chú rể dở mặt lên cái thôi. Là hợp thức quá rồi đó. Giờ trước đó cô phải bới tóc làm mặt đồ đàng hoàng á. Thì cái ý nghĩa sái tịnh là mình đem cái tâm của mình đến với bức tượng này, gia trì vô trong đó. Thì tự nhiên người ta cảm thấy bức tượng này bây giờ có cái sự màu nhiệm trong đó. Người ta thường gọi cái từ là khai quang điểm nhãn. Phật á, phải là người khai quang cho mình. Phật phải là cái người mở mắt cho mình, chứ mình đâu có đủ khả năng khai quang điểm nhãn cho Phật. Cho nên mình dùng cái từ khai quang điểm nhãn là chưa chuẩn. Phật khai quang điểm nhãn cho mình. An vị nghĩa là mình tìm một cái vị trí nào trong nhà đó tốt nhất, trang nghiêm nhất, mình thỉnh Phật về, mình an vào cái vị trí đó, gọi là lễ an vị Phật. Nhưng mà cái giây phút an vị Phật đó cũng là giây phút mình an vị Phật ở trong tâm mình. Mình hay nói Phật tại tâm nữa. Vậy thì khi mình Phật tại tâm, mình an vị Phật ở trong tâm này rồi, nhưng mà không có hình tướng gì để cho ta biết có an vị Phật hết á, cho nên mới làm thêm cái tượng Phật nhỏ nhỏ cho đeo. Vậy thì cái Phật mình đeo vô trên cái cổ mình đó, không phải là để Phật phù hộ mình, mà để nhắc nhở mình là Phật đang an ở trong thân tâm của mình. Phật đang ở trong thân tâm mình bằng cái hình thức làm cái hình Phật cho mình đeo đấy. Rồi có nhiều vị nói không được, đeo vậy rồi đi vô trong nhà vệ sinh á, ô uế Phật, tội. Bằng cách nào để hết tội? Mở miệng ra, đưa cái tượng đó vô miệng ngậm. Trời ơi, Phật mà la làng được, Phật nói, I'd rather stay outside. Trời đất ơi, ở trong cái phòng này mà nó có hôi cỡ nào tao còn thở nổi. Mi sợ ta gửi cái mùi ở ngoài, mi đưa ta gửi ở bên trong. Có nhiều người hả miệng để Phật vô. Rồi có nhiều người tháo Phật ra, sợ hôi nó tháo ra, nhét vô cái quần. Quý vị thấy không? Rồi hoặc là mình để bên ngoài, mình để đâu đó, tới hồi điên hồi ra cái quên đeo vô, rồi lúc đó nói Phật không linh. Tôi đeo Phật, Phật không linh, phù hộ gì hết trơn. Cho nên đeo cái đó là một biểu tượng đồng ý Phật tại tâm. Nhưng mà con người mình á, không thể nói lý mà không nói sự, không phải nói tánh mà không nói tướng. Cho nên phải có nói tướng là lấy cái biểu tượng Phật đeo đây. Đeo đây chưa đủ phải không? Đem Phật ra xe treo nữa. Đem Phật ra xe treo nữa với cái ý nghĩa là lái xe cẩn thận nghe con. Mỗi lần mà con over speed, con chạy nhanh, Phật cũng lắc dữ lắm phải không? Con thấy mà Phật lắc là con biết là con đang over speed đó. Trời ơi, cho nên ông Phật cũng khổ với mình lắm chứ. Chứ đâu phải mình treo vậy rồi mình không có bị tai nạn xe đâu. Quý vị bữa nào mà đụng xe thiệt nặng lại gồm ngó cái chà, trong xe Phật treo cũng dữ ha. Đâu phải treo cái đó Phật phù hộ. Nhưng mình treo đó là sự nhắc nhở. Nhắc nhở là mình lái xe phải cẩn thận. Mình luôn luôn có Phật. Phật là tỉnh, là giác ngộ. Pháp Hòa nói như vậy đó. Khi ai muốn treo Phật vô xe, mình nói cho nghe. Ai muốn đeo Phật vô đây, mình nói Phật nghe. Ai muốn thỉnh Phật an vị, mình nói ý nghĩa lễ an vị Phật cho nghe. Họ nghe, họ hiểu rồi. Mở mắt không? Mở tâm không? Rồi, vậy gọi là khai quang điểm nhãn rồi. Như vậy là khai quang điểm nhãn cho người đương sự. Anh thỉnh tôi, anh thỉnh thầy tới, thầy khai quang điểm nhãn cho anh là cái người thờ Phật. Anh phải hiểu ý nghĩa thờ như thế nào, đeo Phật trong cổ như thế nào, treo Phật trong xe như thế nào, chứ không phải anh treo cái đó Phật phù hộ. Phật phù hộ anh nghĩa là Phật nhắc anh đó. Anh thấy mà Phật lắc chừng nào đó, anh biết là anh đang chạy nhanh dữ lắm đó. Cho nên Phật chịu khó nhảy đầm để Phật cho biết. Mà hễ mà anh không cẩn thận nữa là anh bị tức kịch, là đừng có trách Phật. Hồi nãy Phật lắc quá trời, Phật nói anh rồi, slow down. Nhưng mà quý vị thấy là nhà Phật nói tánh, nói tướng, nói lý, nói sự, nói huệ, nói phước, nói đủ để làm chi? Nó mới viên dung. Nó mới viên dung. Thí dụ như hôm qua Pháp Hòa có ví dụ. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn nói hai phần lý sự. Nếu mà nói rằng đũa để gấp thì tại sao không chút nó ngang chân hết trơn đi, chi mà cái đầu nhỏ trên đầu lớn dưới, để quy định đầu nhỏ là gấp, đầu lớn là cầm. Để chi? Để nó cùng một hướng mà nó không lạc hướng. Nếu nó vuông hết trơn thì mình ăn đầu nào cũng được. Còn khi quy định như vậy thì không ai ăn khác hơn. Cuộc sống cũng phải thế. Nếu nói là con người là bình đẳng, đấy, mình là bình đẳng, vậy thì tại sao mình phải gọi người đó bằng bác, mình xưng bằng con, người nọ bằng chú, bằng anh, bằng chị, để nó có cái sự tôn ti, tôn kính. Chứ mà thể tánh là giống nhau. Nhưng mà nếu mà nói là thể tánh giống nhau rồi bất cần cái tướng thể là xã hội nảy loạn. Cho nên thấu đáo được lẽ đó là tham thiền. Thiền là dừng lại. Một cái đầu tiên là dừng lại là tu chỉ. Dừng trước khi mình làm, quán sâu trước khi mình nói. Cho nên á, bất cứ việc làm gì của chúng ta có cái dừng, có cái nhìn kỹ thì chúng ta sẽ đỡ lắm. Ngồi thiền mỗi tối giúp cho tâm tĩnh. Một khi tâm mà tịnh rồi đó thì đủ khả năng sống bằng cái đạo lý tham thiền trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều khi mình, quý vị có nhớ trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát nào muốn nói với một Bồ Tát Địa Tạng, ngó ngoái lại ngài Địa Tạng mới thưa. Không biết quý vị có nhớ câu đó trong kinh Địa Tạng. Ngó ngoái lại tức là nhìn xoay lại ngài Địa Tạng mà nói. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Mình nói ai gì, mình làm gì, mình phải ngó trước ngó sau. Nói phải biết người đó là ai, để mình nói cho nó có trật tự, có tôn ti. Rồi khi mình nói gì, nay tôi nương sức oai thần của Phật, nương sức oai thần của Bồ Tát đó mà lên tới chỗ này để nói việc đó. Tại sao các vị Bồ Tát đều nói là nương oai thần của nhau? Để nhắc nhở chúng ta một đạo lý sống. Mình có giỏi cỡ nào nhưng mà phải cần cái sự support, cái sự nâng đỡ, cái sự hỗ trì của người khác. Mà đừng bao giờ tự nói là tôi lên đây làm việc đó một mình. Thí dụ như hôm nay anh chị tổ chức bữa cơm như thế này, mời đại chúng quý thầy tới an vị Phật rồi làm lễ. Nếu mà không có mỗi người một tay thì làm sao mà làm được. Cho nên hồi nãy giờ, từ chiều giờ là oai thần của mỗi người. Lát nữa xong rồi mỗi người xếp cái ghế lại, cất cái gia chủ đỡ. Hồi nữa xong rồi thấy cái oai lực của mỗi người. Cho nên trong kinh đó, nói những cái ý đó, nói những cái hình ảnh đó là cái sự, để rồi chúng ta nhận ra được cái đạo lý để chúng ta sống. Thì qua cái câu hỏi của cô, mình tham thiền, thì Pháp Hòa muốn nói thêm để cho đại chúng hiểu được cái cách mà thực tập trong đạo Phật là làm sao chúng ta đủ cái định tĩnh, chúng ta nhìn quán mọi sự mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Việc gì nó đến, chúng ta có thể nhẹ nhàng tiếp nhận và chuyển hóa nó. Nhìn sâu nó rồi, biết nó là như thế nào rồi, chuyển hóa nó, hướng nó đi một cái chỗ hay hơn. Pháp Hòa ví dụ như mình làm cái đó hư, cũng không có cần phải bỏ nó. Mình có thể biến nó thành cái khác. Mình biến nó thành một cái khác. Hỏi Việt Nam á, mấy cái chuông bể này nè, chuông mà bị lỡ bị bể vậy nè, hay là mấy cái bình bát á, lỡ mà nó bị bể đó, các nghề các vị cũng đừng, hay là nó nứt, người ta đâu có bỏ đâu. Ta lấy dây kẽm ta ràng. Ta ràng lại cái người ta làm ra được cái chậu chân trồng hoa. Rồi đôi khi người ta thấy nó đẹp đẹp, ta làm cái bát hương để cắm hương. Có một lần đó, có một cái bức tượng này bị bể, y chang vậy, thì gãy như này. Thì thay vì mình không biết là mình đem, mình cất tủ mình bỏ không, thì cái cô này cũng mới ra chợ á, cũng mua cái chậu trắng trắng, cao cao. Cái cũng mua mấy cái viên bi á, đủ các màu á, để mà chưng hoa đó. Cổ để ngài vô trong giữa đó, cái đổ bi lên. Rồi cái họ cổ thêm thắt vài cái hoa giả, cái thành ra Đức Quan Âm đứng trong một cái đài đẹp như vậy. Đâu cần bỏ đó. Ở trong cuộc sống của chúng ta đó, khi mà chúng ta đủ định tĩnh thiền quán thì chúng ta thấy việc gì chúng ta cũng có thể chuyển nó, chuyển hóa nó được hết. Mấy bà cụ hay lên nói, trời ơi thầy ơi, lúc này tôi lãng tai, tôi điếc lắm. Pháp Hòa nói, nhờ vậy bác sống không phiền não hết, không ai nói gì nói, không còn nghe ngóng gì nữa. Không, cho nên cái gì mình cũng có thể, mình còn thấy là mình còn bực, còn không thấy thì khỏi lo. Thấy không, ở đây có một bà cụ năm nay 86 tuổi. Một ngày buổi sáng không niệm 30.000 câu niệm Phật. Từ 8 giờ sáng tới 12 giờ trưa niệm 30.000 câu A Di Đà Phật. Bà mới nói với Pháp Hòa, bà nói năm nay con 86 tuổi rồi, không có muốn con cái mình, không muốn bận chuyện bận tâm rồi la rầy con cái. Con cái lớn á, nó muốn làm gì làm, trừ khi nào nó làm điều ác thì con lên tiếng con khuyên can. Còn những cái chuyện lặt vặt trong nhà, chẳng hạn như nó muốn moi gạch lên, nó lót gạch khác, nó muốn thay thảm, nó muốn sơn nhà, mấy cái đó không có sao hết. Nó có tiền, nó muốn sửa nhà, nó ở, nó làm gì làm, có tội lỗi gì. Còn khi nào nó làm điều gì sai quấy, con lên tiếng nói, còn không, không bận tâm. thờ Phật á, thờ cũng đơn giản thôi. Bởi bà nói sao, con á, bà, bây giờ mà con mà sắm bằng Phật mà thiệt là trang nghiêm mà đẹp, thật là đẹp, tốn biết bao nhiêu tiền vô đó, con sợ nữa con chết con lưu luyến con không đi. Làm đơn giản. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng cái ý của bà. Thì Pháp Hòa mới nói bà cụ á, tuy lớn tuổi vậy đó, tu hành như vậy, lâu lâu bà nói những câu nói cũng như khai thị cho mình. Chữ khai là mở, chữ thị là chỉ, thị là chỉ, khai là mở, mở cái đó ra chỉ cho người ta thấy. Cho nên trong cuộc sống này nhiều đứa con nít nó nói một câu nói mà nó khai thị cho mình á. Nó nói câu nói mà nó khai thị á. Thì bà cụ á là lãng tai. Cho bà nói, tôi giờ khỏe lắm. Tôi thấy ai nói gì cười cái tôi cười theo à. Tôi không có cần biết họ nói gì hết trơn á. Mà sống rất là hồn nhiên, rất là bình thường. Tại vì lãng tai, chứ không nghe gì hết. Mà không nghe là không giận. Cho nên nhiều khi mình không thấy, không nghe. Quý vị có thấy cái bộ đó không? Cái bộ mà hay bán ngoài chợ đó. Bịt miệng, bịt tai, bịt mắt. Rồi có một cái nữa, nó ngồi, nó chéo cái đầu, cái chân trên cái đầu gối. Cái đó có khi gọi là tam không. Tam không là gì? Không thấy, không nghe, không nói. Không thấy, không nghe, không nói. Mà mình không thấy, không nghe, không nói không có nghĩa là mình thờ ơ. Nhưng mà không nói những gì không cần nói, không thấy những gì không cần thiết thấy, và không nghe những gì không cần thiết nghe. Vì đã đến lúc mình cũng phải cần xả bớt. Thành ra mỗi cái thời là mình thiền quán một cái mức độ. Còn trẻ phải phấn đấu, phải làm việc. Thì trong lúc mình phấn đấu làm việc cũng có tham thiền của lúc phấn đấu làm việc. Ở cái tuổi sồn sồn, khi bắt đầu mà bắt đầu là mình lớn tuổi chút rồi, thì tự nhiên cái thiền quán mình nó sâu sắc hơn một chút, và mình có thể mình nhẹ nhàng hơn mọi việc một chút. Đến khi già rồi thì sự buông xả của mình nó còn cao hơn nữa, bởi mình thấy bây giờ có muốn cũng không được, có ráng cũng không được. Nói một câu khác là lực bất tùng tâm. Mà khi lực nó bất tùng tâm thì mình có gì nắm gì chặt. Cho nên thiền quán của mình mỗi ngày nó cao lên dần theo cái tuổi của mình. Bởi vì bây giờ mình thấy đời, hiểu đời, và chúng ta buông xả nó dễ. Nhờ cái thấy, cái hiểu của mình. Cho nên như vậy gọi là tham thiền, quán chiếu. Thì qua cái câu hỏi đó thì Pháp Hòa nói hơi nhiều một chút, để đại chúng có thêm những cái chi tiết làm sao mình ứng dụng cái sự quán chiếu tham thiền của mình trong cuộc sống. A Di Đà Phật. Rồi, có ai có câu hỏi nào khác không? Hỏi đi con.
Con say xuống, con say xuống rồi.
Tại sao ông Mân Phật ở bên mặc áo màu vàng, màu cam, màu nâu dưới màu xám gì? Dưới mỗi màu có ý gì?
Nhưng mà con hỏi vậy con có ý gì? Con có ý muốn mặc giống thầy phải không? Quý vị hiểu câu hỏi của em ha. Của cháu. Hỏi tại sao các thầy mặc màu lam, màu nâu, màu cam, và mỗi màu như vậy có cái ý gì? Mà khi hỏi như vậy là nó có ý gì rồi đó. Nó có ý là nó muốn mặc á. Quý vị có thắc mắc giống em không? Có thắc mắc sao quý thầy mặc nâu, mặc lam, mặc vàng không? Tại vì đâu có màu nào khác. Thưa đại chúng, là trong Phật giáo á, luôn luôn nhắc nhở chúng ta cái sự thành công trong sự nghiệp đời cũng như đạo không có gì quý cho bằng cái sức nhẫn nại của mình. Màu lam á cũng là màu đất, nhưng mà đất non. Màu nâu á cũng là đất, mà đất già. Thường thường mà đất non thì cái màu nó xám, đất già thì màu nó nâu. Cái màu vàng á cũng là tượng trưng cho màu đất. Thì nói chung lại là màu lam, màu nâu hay màu vàng đều tượng trưng cho màu của đất. Bởi vì màu đất biểu tượng cho sự cứng chắc, sâu dày và chấp nhận. Mình đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Mình đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Người tu mình cũng vậy. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Tại vì, và quý vị thấy không có cái gì xây dựng mà không nương vào đất. Cái gì muốn xây dựng phải nền tảng là đất. Muốn trồng trọt phải trồng từ ở dưới lòng đất. Vậy thì đất này tượng trưng cho gì? Tâm của mình. Nếu cái tâm của mình sâu dày cứng chắc thì khen chê vinh nhục chuyện bình thường. Phật tử mặc màu lam là tượng trưng cho cái nhẫn mình còn non. Đến khi nào mà mình đến cái nhẫn lực nâu đó, nghĩa là cái đất của mình là cái sức nhẫn nó dày dặn. Nó còn mang ý nghĩa nữa là màu lam á là tượng trưng cho màu khói. Cho nên mình mặc cái áo lam lên thì nhắc nhở mình tâm tư mình phải nhẹ nhàng, thanh thoát như là màu khói hương. Nhưng ngược lại, nếu mình để tâm tư mình trì trệ nặng nề như tro thì nó sẽ rớt xuống. Quý vị nhìn cái hương á, tro nó cũng màu lam vậy, màu xám vậy, nhưng mà hễ nó nặng thì nó rơi xuống, mà nó nhẹ thì nó bay lên. Khói hương thì bay lên, mà tro thì rơi xuống. Cho nên nhắc nhở mình, nếu mình để cho tâm mình thánh thoát nhẹ nhàng thì mình như khói hương thanh thoát. Còn việc gì mình cũng nặng nề chấp trước thì mình như là cái tro hương nó rớt xuống vậy. Còn màu lam, màu nâu hay là màu vàng đều tượng trưng cho đất. Đất là cái nền tảng của mọi sự xây dựng, mọi sự trồng trọt. Cho nên á, người nào mà tâm họ không tốt, cái anh đó coi vậy mà cái tâm địa không có tốt. Cái cô đó tâm địa rất là tốt. Vì cái tâm là tượng trưng cho đất, cho nên gọi là tâm địa. Mà quý vị để ý coi, cái gì mình cũng chứa trong tâm, tốt, xấu, nên, dở, đẹp, hay, cái tâm mình nó chứa quá chừng những cái chủng tử, những cái hạt giống. Mà nếu mình khéo thì mình tưới cái chủng tử tốt, mình không khéo thì mình tưới những cái chủng tử không tốt. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi lần mình trồng cái gì là mình phải đi kiếm đất tốt mình trồng cây. Biết chỗ đó không tốt thì phải pha thêm làm sao cho đất nó tốt. Rồi phải tưới tẩm để cho hạt giống nó lên. Thì tâm của mình cũng vậy. Hễ chỗ nào mà nó hoang vu mà mình muốn khai khẩn, muốn xây cất là bắt trước hết. Việc đầu tiên là phải dẹp những cái cỏ cây hoang vu, những cây gai, những gốc rễ đó sạch sẽ rồi mới có thể trồng trọt, xây cất được. Cũng như thế, tâm mình nó còn nhiều cái hoang vu, nghi ngờ. Cho nên mình dẹp sạch được cái đó thì muôn hạt giống lành nó sanh lên. Cho nên người tu của ta không có gì ngoài cái sự tu tâm. Mà tu tâm theo Phật giáo là phải hiểu tâm mình, biết tâm mình, hằng ngày mới chỉnh sửa được. Chứ không phải quan niệm đơn thuần như câu nói của người ta thường nói, tôi không đi chùa ăn chay vậy, tôi tu tâm. Nói đơn giản vậy thôi mà hỏi tâm là gì không biết. Thật ra đạo Phật là đạo tu tâm. Vì giúp cho con người, bởi vì quý vị thấy không, việc lành đó, nó cũng xuất phát từ tâm, mà việc ác nó cũng xuất phát từ tâm. Hễ tâm của người ác là làm việc ác, tâm của người thiện thì làm việc thiện. Mà đâu tất cả đạo giáo đều muốn luyện cho tâm con người lành thiện, Thế tu tâm là một quá trình chứ đâu phải là một cái câu nói đơn giản là tôi không cần ăn chay niệm Phật gì hết, tôi tu tâm. Nhưng mà muốn tu tâm là tu cao dữ lắm đó, chứ không phải không tu đâu. Mà muốn trước khi mà luyện cái tâm đó phải hiểu cái tâm mình nó còn nó đang như thế nào mà mình có thể tu được nó. Không hiểu được tâm làm sao tu tâm, không biết xe mình hư cái gì làm sao sửa xe, không biết nhà mình bị cái gì mà dột thì làm sao được. Muốn biết, muốn sửa nó, trước hết phải biết nó hư cái gì. Thì tu tâm, sửa tâm cũng vậy. Phải biết tâm mình như thế nào thì mới chỉnh sửa được. Cho nên hằng ngày phải quán chiếu cái tâm, phải nhìn lại tâm mình để mới biết được tâm mình đang ở như thế nào. Pháp Hòa ví dụ, tâm mình còn ganh tị, mặc dù mình nghe một người bạn làm việc đó, mình khởi cái tâm hơi ganh, mình không cần nói cho ai biết hết á, tự mình quán chiếu coi, mình nghe cái người bạn mình được như vậy, cái tâm mình đã như thế nào trong giây phút đó. Tôi còn chút hơi ganh, tôi thấy người khác sao mà đến với người đó như thế nọ thế kia, tôi hơi ganh đó. Mình biết thôi, mình biết để tự mình chỉnh sửa mình thôi. Cho nên á, quý vị thấy cách ngồi thiền không? Lúc nào ngồi thiền á, con mắt mình phải nhìn xuống như nè. Chứ không ai ngồi thiền mắt mở lên vậy đó. Ngồi thiền là phải nhìn. Vì khi nào mình trở về với mình nhìn lại mình, đó là thiền. Cho nên ngồi thiền là ngồi yên nhìn lại. Con mắt mình ngó xuống là biểu tượng trở về với cái tâm của mình. Các vị Bồ Tát, các vị Phật lúc nào cũng ngồi thiền xuống. Nhưng mà ngược lại các ông thần, mấy ông thần ở trong chùa mà mình thờ, mắt ông trợn không? Trợn dữ lắm. Bởi vì trước khi anh vô cửa chùa đó, rồi trước khi anh vô cửa chùa đó, con mắt đó giúp cho anh nhiếp phục lại. Mới đầu mình đi ngó trời ngó đất lắm, phải không? Bước qua thấy cái ông này cũng ứng qua, thôi xuống. Có không? Đó. Hay lắm. Và con người mình mà khi mà anh bước, trước khi mà anh vô đó, thường thường là mình hay cái kiểu như là mình ngó lên vậy nè. Đó, nhưng mà hãy mình xoay qua mình thấy một cái ông đó trợn mắt cũng nhìn thấy sợ quá, tự nhiên cúi đầu đi lẻn lẻn vô trong. Không sao đâu con. Con qua được cửa này con thấy ông Phật Di Lặc ngồi cười ngoài đó. Con thấy Đức Quan Âm Từ Bi đang đứng ở trước cửa đó. Cho nên cái chùa của người Hoa đó, bốn phía là bốn ông thiên vương, gọi là tứ đại thiên vương, đông tây nam bắc, rồi tứ đại thiên vương. Ông nào mắt mũi trợn dữ lắm, rồi giữa để Phật Di Lặc, ở sau để ông hộ pháp. Đó là phong cách thờ của chùa người Hoa đó. Trước khi vô chánh điện là phải đi qua cái điện thiên vương trước, gọi là thiên vương điện. Phật Di Lặc ngồi giữa, ở sau tượng hộ pháp. Bốn góc có bốn ông thiên vương. Bốn ông thiên vương, bốn phía trừng mắt, nhiếp tâm nghe. Hoan hỷ nghe. Anh mà nhiếp tâm được rồi, anh hoan hỷ rồi, anh mới hộ pháp được. Anh không hoan hỷ, anh sách giỏi về lẹ lắm. Ông hộ pháp đứng sao. Còn chùa Việt Nam á, bước vô thì cũng có thiên vương vậy, nhưng mà đa số sân chùa là có Đức Quan Âm. Đức Quan Âm á, đứng bắt ấn. Ấn này gọi là ấn gì? Ấn cát tường. Trên tay cầm bình nước. Trên cái ấn này để vô thêm nhành dương nữa, hay là đôi khi để nhành dương trong cái bình nước. Anh đi vô chùa rồi, anh tu tập rồi, anh làm công quả rồi, anh tu rồi, nhớ thứ nhất khởi tâm từ bi, biểu tượng Đức Quan Âm. Thứ hai phải nhẫn nhục, biểu tượng của bình tịnh thủy. Thứ ba phải uyển chuyển, đừng có cứng ngắc, phải uyển chuyển, phải mềm mỏng, dành dương của Đức Quan Âm. Anh đủ ba yếu tố đó, từ bi, nhẫn nhục, uyển chuyển, anh vô chùa anh làm chết bỏ làm hoài cũng sao hết. Còn anh cứng ngắc, không uyển chuyển, không từ bi gì hết, mùng 3, mùng 7 anh xách giỏ anh về, bị được năn nỉ nhiều quá anh xách vô lại, tới mùng 10 anh đi tiếp. Vậy trả lời được con chưa? Này nghi ai suối nó lên nói. Dạ mời chú.
Hoa. Và kính thưa quý vị, nghe thầy giảng này giờ rất là hay. Trực có một cái câu hỏi muốn nhờ thầy giải thích, và hai cái chữ mà Trực muốn hỏi nó liên quan đến cái đời sống của nhân loại. Thưa quý vị, đó là hai chữ hạnh phúc. Thì thưa thầy, với cái sự am hiểu thông tuệ của thầy, thầy là một người chân tu, thầy có thể giải thích thêm cho đại chúng cũng như con có thể biết được hai chữ hạnh phúc như thế nào trong đời sống của chúng ta hàng ngày. Cảm ơn thầy và cảm ơn quý vị.
Cảm ơn chú. Đức Phật có nói, there is no way to happiness. Happiness is the way. Mình thật sự ra đó, hạnh phúc đó, là những gì chúng ta đang có. Cho nên nếu mà ngồi mà định nghĩa hạnh phúc không cùng tận, không cùng tận. Ví dụ, một cái người công danh sự nghiệp đi, thì họ sẽ định nghĩa hạnh phúc của họ là thành công trong sự nghiệp, gia đình đầm ấm, con cháu ngoan hiền, được có nhân viên trung thành tốt vậy đó. Rồi ví dụ như ông thầy tu cũng định nghĩa hạnh phúc của ông thì ông không nói vậy được. Ông nói hạnh phúc của tôi không phải là cái chùa bự, không phải là Phật tử đông, mà hạnh phúc của tôi là mỗi ngày tôi được sống trong giáo pháp của Thế Tôn. Cho nên hạnh phúc nói không cùng không tận, bởi vì quan trọng là mình có được chánh niệm để nhận ra hạnh phúc. Ngày xưa Tổ Đạt Ma đó, trước khi Ngài đi tu á, Ngài là một vị thái tử. Thì một hôm á, Tổ Bát Nhã Đa La đến hoàng cung thăm hoàng tộc, thì cho mời ba thái tử ra để Tổ Bát Nhã Đa La gặp. Thì trong đó có Tổ Đạt Ma trước khi đi tu. Thì Ngài mới hỏi á, trên đời này cái gì quý nhất? Thì người thái tử thứ nhất trả lời là ngôi vị quan quyền, ngôi vị vua đó là quý nhất. Người thái tử thứ hai mới nói á, cái viên kim cương là quý nhất. Thì vậy thái tử thứ ba là Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài trả lời là trên đời này trí tuệ quý nhất. Bởi vì nếu không có trí tuệ thì làm sao anh nhận biết được cái này là ngôi vua, cái này là viên ngọc. Như vậy thì cái những cái quý giá nó đang trước mặt mình đây, nhưng nếu không có trí tuệ thì không thể nào nhận diện được. Đó. Trên đời này có phone mà không biết tắt là quý nhất. Không, thì Pháp Hòa thưa với chú á, là quý đại chúng là mình nhớ là thật ra hạnh phúc nó bàn bạc trong cuộc sống này. Cái quan trọng là mình, ví dụ như giờ phút mình ngồi đây nè, hạnh phúc nè, không cần phải nói gì hết á. Thế là hạnh phúc. Đối với Pháp Hòa là hạnh phúc là gì? Đi tới phi trường có người đón là hạnh phúc. Cho chỗ ở là hạnh phúc. Cho ăn cơm là hạnh phúc. Tới giờ đi giảng có người chở đi là hạnh phúc. Thí dụ vậy. Cho nên hạnh phúc muôn cùng, nói không cùng không tận. Chỉ cần có chánh niệm là mình nhận ra hạnh phúc. Hồi nãy ngồi ăn cơm á, Bà ba đó nói cái tay tôi đau, thôi tôi mệt quá tôi đi vô nghỉ. Mới vừa thấy đỡ bà đi vô, Pháp Hòa ra tới đây là thấy bà ra ngồi đây rồi. Thì trong bụng mình nói mình hạnh phúc ghê á. Bà định đi nghỉ rồi mà nghe mình ra đây nói chuyện, bà lại chịu khó bà ra bà ngồi đây nữa. Mình còn trẻ mình ngồi đây được là mình nói mình hạnh phúc. Nhưng mà thiệt sự cái hạnh phúc lớn hơn nữa, một người tuổi gấp đôi mình mà chịu ngồi đây với mình là hạnh phúc. À, bây giờ á, trước khi mà mình nói hạnh phúc, qua hát cho đại chúng nghe bài hạnh phúc. Là quý vị mới thấy là hạnh phúc làm sao trong cuộc sống người tu này. Thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá cha trên đời. Để quý vị thấy được hạnh phúc không? There is no way to happiness. Happiness is the way. Không có con đường nào dẫn tới hạnh phúc hết. Hạnh phúc chính là con đường. Nghĩa là mình quan trọng mình giây phút nào mình nhận được. Ví dụ như quý bác nè, 80 tuổi rồi mà còn mỗi ngày ăn được một chén cơm, đi đứng còn tốt, tinh thần còn minh mẫn. Đối với quý bác trong lúc này hạnh phúc nhất. Tiền bạc cái gì cũng không bằng sức khỏe. Thì đối với một người già lúc này là được như vậy là hạnh phúc. Còn đối với người trẻ, đi làm, có sự nghiệp là hạnh phúc. Nhưng mà đối với một người đang đổ vỡ hạnh phúc gia đình, thì họ nói rằng tôi ước gia đình tôi đầm ấm là hạnh phúc nhất. Phải vậy không? Cho nên hạnh phúc muôn trùng bàn bạc trong cuộc sống. Và tùy theo mình ở trong một cái góc độ nào mình nhận rất hạnh phúc. Và Đức Phật cũng nói biết đủ là hạnh phúc. Người không biết đủ, dù tình cảm hay vật chất, vẫn đau khổ như thường. Cho nên ngày xưa trong kinh mới có câu tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Người biết đủ nằm đất vẫn thấy vui, người không biết đủ ở thiên đường vẫn không hạnh phúc. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên quý vị thấy không, mỗi người sẽ định nghĩa hạnh phúc khác nhau hết. Dạ. Tiếng Anh đó hả? À, tri túc giả. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. Được không? Dạ rồi. Thôi giờ chắc cũng được rồi đó. Thấy quý bác bắt đầu rung rồi. Dạ. Thôi hôm nay chúng ta được duyên lành về thăm nhà anh Hưởng chị Hà. Thật sự ra đó, mình quả thật hôm nay chiều nay đến Hưởng. Chiều nay đến Hưởng á. Ai làm sẵn cái mình hưởng. Việc cái gì có sẵn mình hưởng là hạnh phúc hay gì nữa. Dạ. Thôi cảm ơn anh chị đã tạo duyên lành cho tất cả mọi người chiều hôm nay. Và Pháp Hòa xin phép mạn phép thay mặt toàn thể đại chúng hiện diện cảm ơn anh chị gia chủ đã tạo duyên hôm nay. Đặc biệt là cảm ơn quý bác đã không quản ngại sức khỏe đường xa. Giờ này trời cũng lạnh mà quý bác còn chịu khó ngồi đây với tất cả đại chúng như thế này. Thật là một niềm hạnh phúc cho tất cả. Và xin chúc nguyện cho tất cả đại chúng luôn được an vui, sức khỏe. A Di Đà Phật. Dạ, thưa chú.